bấm dùng gì đó thầy thầy tâm tình luôn. Dạ cảm ơn thầy tâm tình.
Tôi thấy rằng là kể ra thì cái câu hỏi đó nó cũng quan trọng, cho nên ở đây thì chúng ta cũng sẽ lại đem cái câu hỏi đó ra để mà mổ xẻ. Thì anh Cập mà có hỏi rằng là về cái vấn đề gọi là tu người tu tịnh độ niệm Phật làm sao để có thể đạt được đến cái mức là nhất tâm bất loạn, thì anh Cập mình có nêu ra rằng là theo ý của anh Cập á, thì muốn mà đạt được một cái tâm mà làm thế nào mà nó nhất tâm mà nó không có bị loạn á, thì đương nhiên rằng là mình phải gọi rằng là trừ diệt cái tham sân si, bởi vì chính cái tham sân si nó là cái mà nhân tố chính yếu để mà làm cho cái tâm nó loạn. Nhưng mà muốn diệt cái tham si đó thì đương nhiên rằng là phải xả ngã. Thì phải tu tập làm thế nào để mà xả ngã, diệt tham sân si. Thì cái tinh thần mà gọi là tu tập mà vô ngã, tức là xả ngã và đoạn diệt tham sân si đó, là cái tinh thần của, nói chung là của hàng thanh văn cũng tu tập như thế. Tức là đó là nó nằm ở trong cái tiến trình tu tập của hàng thanh văn gọi là tứ đế. Thì hàng thanh văn cũng nghĩ rằng cái chính cái tham sân si với cái ngã này đó là cái tác nhân để gây nên mọi cái quả khổ. Cho nên vì vậy đó mà nói rằng là tập đế đó là chính là tham sân si. Mà cái nền tảng của tham sân si đấy chính là cái ngã. Tại vì nếu không ngã đó, thì không thể nào mà có tham được. Nếu không ngã thì cũng không thể nào có sân được. Và si cũng thế. Cho nên một khi mà nói rằng là tham sân si thì hỏi là cái gì tham sân si, thì đương nhiên là cái ngã tham sân si. Tôi tham sân si hoặc nó tham sân si. Thì là tôi hay nó, rồi chung đều là ngã. Và đó là tập đế. Cho nên vì như thế đó mà cũng nói rằng là cái ngã này nó là một chúng sinh. Bởi vì cái ngã này nó rằng là chuyên, chuyên sản xuất ra mọi cái tham sân si. Cho nên vì như vậy, cái quả của cái ngã này nó luôn luôn nó là quả khổ. Cho nên một cái ngã mà tạo nên tham sân si và chịu đựng cái quả khổ, thì đương nhiên cái ngã đó phải gọi rằng là chúng sinh. Thế thì bây giờ tu tập á, thì là diệt cái tập. Thế mà tập bị diệt thì đương nhiên rằng là khổ cũng bị diệt. Thành ra cái con đường mà để mà gọi là tu tập mà cái vấn đề diệt cái tập đấy nó trên đó, thì cái nền tảng căn bản nhất của thanh văn nó là bát chính đạo như chúng ta biết đó, thì đó gọi là đạo đế. Thì đạo đế đó là cái phương pháp, là con đường để mà gọi là diệt cái tập. Thì vì vậy đạo đế đưa đến tính diệt. Đạo đế nó sẽ đưa đến cái tính diệt. Còn thì tập á, thì nó đưa đến khổ. Cho nên vì như vậy nó mới nói là từ đạo đó là nhân, và diệt nó đó là quả. Thế thì cái người mà hành theo đạo đế, tức là hành theo bát chính đạo, nói theo thanh văn á, thì người đó cũng có thể gọi là diệt được tập và là khổ, tức là có nghĩa là diệt được ngã này với lại tham sân si. Thì khi ngã với tham sân si đó bị diệt thì đương nhiên nó thì là vô ngã, mà vô ngã thì vô tham sân si. Thì cảnh giới của cái vô tham sân si và vô ngã đó, nó là cảnh giới niết bàn của thanh văn, tức là ở cảnh giới đó không có tham sân si và cũng không có một cái ngã tạo dựng lên tham sân si. Thì do vì như thế thì cái người mà tu hành theo lối mà diệt cái ngã, xả được tham sân si á, thì người đó cũng có cái khả năng được nhất tâm, tức là được định, tức là tâm được định, tâm không có tán loạn. Thì đúng như thế. Và như vậy thì anh Cẩm mới hỏi rằng là thế thì Đức Phật lý do gì phải phân lên làm là đại thừa với tiểu thừa? Thì là bởi vì rằng là cái phương pháp nào cũng tu tập đến cái vấn đề mà gọi là nhất tâm với lại xả ngã, tức là vô ngã, thì nó giống nhau hết. Thế nên sao lại phân ra là đại thừa với tiểu thừa? Thì cái câu trả lời đó chính là sự thật thì không phải là Đức Phật phân, mà là cái tâm của chúng sinh á, nó tự phân. Rồi Đức Phật mới đặt tên cho những cái sự phân chia đại và tiểu đó, gọi là đại thừa hay tiểu thừa. Đức Phật mới đặt tên cho những cái nhóm mà phát tâm tu hành và đạt được cái kết quả của sự phát tâm đó, nó có to có nhỏ. Cho nên vì vậy Đức Phật mới đặt cái nhỏ nó gọi là tiểu, mà đặt cái to nó gọi là đại. Thế thì cái nhất tâm á, với lại cái mà gọi là xả tham sân si cũng như xả ngã, để đạt được cái trình độ nhất tâm đó, thì như tiểu thừa thì tôi mới trình bày. Còn về đại thừa thì khác với tiểu thừa ở cái chỗ như thế nào? Thì chúng ta hiểu một cái vấn đề là hàng thanh văn đó, khi mà tu tập đó, thì hàng thanh văn thường xuyên tránh những cái tụ lạc với lại thị thành. Tụ lạc tức là làng xóm, thôn làng, thì tránh mọi cái tụ lạc với lại trốn thị thành, thường thường ẩn mình ở trong núi rừng, ẩn mình ở những chỗ mà tịch tĩnh, thanh vắng đó, để mà tu tập. Chỉ có đến cái chốn mà gọi là tụ lạc thị thành là về cái vấn đề là đi khất thực mà thôi. Nhưng mà sau khi khất thực thì lại lui về những cái chốn mà tịch tĩnh để mà tu tập, mà không có tiếp xúc nhiều với lại thế nhân. Thì lý do là bên thanh văn chủ trương là cái tâm của mình từ bẩm sinh tới giờ là nó ưa cái vấn đề gọi là tham sân si. Mà khi tham sân si đó thì nó phải có đối tượng để mà cái tham sân si đó nó mới có thể hoạt động được. Chứ nếu mà người ta đè nén tham sân si, người ta sẽ cảm thấy là nặng nề, và người ta cảm thấy phiền muộn, và người ta cảm thấy rằng là trống vắng nữa. Cho nên người ta ở yên một cái chỗ nào đó thanh vắng đó, người ta buồn, người ta phải tìm đến nơi đô hội. Tại vì ở cái nơi đô hội, thành thị hay tụ lạc, nó mới có môi trường để mà sinh tham sân si. Còn nếu mà một mình ở trong rừng núi thì nó không có môi trường để sinh tham sân si. Và như thế đó thì cái tâm tham sân si của mình đó, nó bực dọc lắm, nó thúc đẩy mình, nó áp lực mình phải ra tụ lạc, phải ra chốn đô hội để cái tham sân si nó được tỏa phát, để nó được sinh hoạt. Còn nếu mà nó không được sinh hoạt như thế đó thì nó bị ức chế, nó cảm thấy phiền lắm. Cho nên vì như thế người ta không có chịu đựng nổi cái sự gọi là cô đơn, tức là ở trong núi rừng một mình tu tập, hay là ở trong cái chốn vắng người, người ta chịu đựng không được. Thì cái yếu tố mà chịu đựng không được thì chung quy cũng chỉ vì rằng là cái đặc tính của tham sân si á, nó phản kháng ở bên trong cái tôi này, nó đòi hỏi cái tôi này nó phải cho nó cái chỗ sinh hoạt, cái môi trường sinh hoạt. Đó là cái chốn mà gọi là đô hội, hay là cái chốn mà thị thành tụ lạc. Do đó mà thanh văn hiểu như thế, cho nên bây giờ thanh văn muốn khắc chế mọi cái ngã mà tham sân si nó trên đó, điều phục cái ngã nó trên nó, thì đương nhiên rằng là phải tạo một cái môi trường không có thuận lợi cho cái ngã đầy tham sân si. Nó là một cái môi trường nghĩa là tịch tĩnh, vắng lặng, thì đó gọi là pháp đối trị. Thành ra vì như thế đó, để đối trị với lại cái ngã mà tham sân si nó, thì cái người tu hành nó thường xuyên phải lìa xa tụ lạc thị thành vào ẩn mình ở trong sơn lâm, rồi tu tập. Đấy, tu tập như thế một mình rồi thì mới ngồi tu tập, mới học hỏi và quán chiếu thiền định. Thì thiền định để mà gọi rằng là tư duy Phật pháp để phát sinh trí tuệ, với lại để mà gọi rằng là tăng trưởng cái giới đức. Tại vì nhờ vô cái sự thiền định ở trên đó đó mà cái tâm tịch tĩnh đó nó thành ra là có môi trường thuận lợi ghê lắm để cho nó phát triển. Thì cái tâm mà tịch tĩnh đó đó, tức cái tâm định đó nó càng phát triển đó, thì đương nhiên đó, cái tâm mà huyên náo, cái tâm mà tham dục sân khỏe kia, tức là cái tâm mà huyên náo động vô cùng, nó sẽ bị cái tâm tịnh này nó khắc chế. Thành ra muốn cho cái tâm tịnh này nó có một cái môi trường hoạt động thì đương nhiên nó cần phải có cái chỗ thanh vắng, rồi tu tập thiền định. Thì chính cái thiền định đó, đó là để làm cho cái tâm này nó càng ngày nó càng tĩnh lại đó, cùng với lại cái môi trường này. Còn cái tâm tham sân si thì nó lại phải có cái môi trường của cái chốn phồn hoa đô hội hay thị thành để mà nó mới có thể phát triển cái tham sân si, và cái tham sân si nó mới có thể sinh hoạt trong cái môi trường nói trên đó. Nhưng cái môi trường đó nó lại không thuận lợi cho một cái tâm tịch tĩnh thanh tịnh. Cái tâm tịch tĩnh và thanh tịnh nó lại hợp với lại cái vấn đề thiền định và cái hoàn cảnh yên tĩnh. Do đó nếu mà ở trong cái hoàn cảnh yên tĩnh rồi lại tu cái thiền định thì cái tâm tịch tĩnh đó, cái tâm tĩnh lặng đó, nó càng ngày nó càng có lực, nó càng phát triển và nó thành ra một thứ gọi rằng là nó rất ư rằng là nó trở thành một cái thứ nhật thường sinh hoạt, tức là nó quen như thế rồi, nó là một cái thói quen như vậy, và rồi nó không động nữa. Thì khi mà đạt được một cái năng lực như thế rồi á, khi mà định rồi đó, rồi tâm đó nó cũng định rồi đó, thân tâm nó đều định, ba nghiệp nó đều định rồi, thì khi đó mà có lìa núi rừng đi chăng nữa thì cái người đó nó vẫn bất động, tức là nó vẫn nhất tâm, nó không có bị tán loạn. Thì bây giờ mới có thể gọi rằng là cái người đó đó có ở trong cái chốn tụ lạc hay là có ở trong núi rừng gì, tâm nó cũng vẫn định như thường. Cũng giống hệt như cái người mà phàm phu, nó ở trong núi rừng tâm nó vẫn loạn, nó ở trong chốn đô hội tâm nó vẫn loạn, nó ở đâu tâm nó cũng loạn hết. Thì ngược lại, một cái người mà khổ công tu tập thiền định á, thì đương nhiên rằng là bây giờ họ ở trong sơn lâm cũng giống như trong tụ lạc, tâm họ nó cũng đều an định vô cùng. Thế thì thanh văn á, tu tập là như thế, cho nên thanh văn rời cái chốn tụ lạc, cái chốn mà thị thành, để tạo cho mình một cái hoàn cảnh có thể tu tập thiền định. Thì cái tu tập thiền định nó là tập cho cái tâm nó thiền định. Thì ban sơ cái tâm mà muốn thiền định như thế, nó phải cần có những cái hoàn cảnh gọi rằng là đối trị với lại một cái tâm náo loạn mà thuận lợi cho cái tâm an tịnh. Thì do đó cái người mà thanh văn họ tu nhất tâm á, là họ bắt buộc phải như thế, tức là họ lìa cái tụ lạc, họ tránh tất cả những cái hoàn cảnh nói trên đó. Thì cái nhân tu của họ đó là họ là hàng một mình độc cư, rồi thì họ độc cư tu hành, mà họ cũng độc tu, độc hành, độc cư. Cho nên trong cái giới tiểu thừa nó còn có cái hàng duyên giác, nó gọi là độc giác nữa. Đó. Rồi thì từ cái nhân họ đó là một mình như thế, thì họ tu tập cho đến khi mà họ được nhất tâm, họ chứng được niết bàn, họ diệt được khổ tập, tức là họ diệt được cái tâm loạn, tức là ngã. Thì khi họ diệt được loạn tâm, đồng nghĩa với lại tâm của họ nó thanh tịnh và nó định. Tâm thanh tịnh và định đồng nghĩa với sự nhất tâm. Nhất tâm đồng nghĩa với lại cái vấn đề rằng là không còn cái căn bản sinh tham sân si, đó là ngã. Thành ra dĩ nhiên rằng là khi họ đạt niết bàn là họ vô ngã. Và dĩ nhiên là một khi họ đạt được nhất tâm là vô ngã. Thì đó là cái lối tu tập của hàng Thanh Văn, và Đức Phật gọi cái lối tu tập đó là tiểu, là vì cái lý lẽ rằng độc không à, một mình không à, cái nhân cũng một mình thôi, cho nên thành quả cũng thế. Vì vậy quen rồi, thành ra hàng Thanh Văn không có nghĩ cái chuyện gọi là dấn thân vào cái chốn tụ lạc và thị thành nữa, mà quen luôn rồi. Cho nên hàng Thanh Văn sau khi chứng được cái nhất tâm, chứng được cái vô ngã nó trên nó là tự khắc nhập niết bàn. Tại vì quen rồi, thành ra vì như thế không có cái vấn đề mà là độ nhất thiết chúng sinh. Và như thế thì nhất thiết chúng sinh không thể nào có thể dựa vào một vị tu Thanh Văn như thế. Nên bây giờ hàng Bồ Tát thì khác. Thế thì hàng Bồ Tát thì khi mà muốn tu nhất tâm thì Đức Phật lại bày rằng là cái hàng tu nhất tâm này có thể nói rằng là hàng của Bồ Tát đó là hàng tu nhất tâm theo theo một cái phương pháp gọi là dĩ độc trị độc. Có nghĩa rằng là lấy phiền não trị phiền não. Lấy chúng sinh là những đối tượng mà tạo phiền não và tạo tham sân si cho mình. Thì lấy tất cả chúng sinh đó bây giờ là những cái đối tượng vốn dĩ là chuyên tạo phiền não và tham sân si cho bản thân mình, giờ đây biến chúng sinh đó trở thành đối tượng tu hành của mình để diệt tham sân si và phiền não. Cho nên vì vậy có thể nói là dĩ độc trị độc. Thì cái hàng đại thừa mà muốn như thế thì đương nhiên rằng là nếu mà cái hàng đại thừa mà tự lực một mình á, có nghĩa rằng là không có nương vào chư Phật á, thì không có thể nào mà làm được cái chuyện mà gọi rằng là đối diện với một chúng sinh mà lại không khởi tham sân si. Mà lại khởi được một cái tâm gọi là giới định huệ. Giống như rằng là cái người mà tu Thanh Văn, họ phải vào trong chốn núi rừng, họ tu tập giới định huệ. Khi mà định của họ nó thành thì huệ của họ nó sinh, và giới của họ nó cũng thành tựu luôn. Giới thành tựu là bởi vì tâm của họ nó không loạn, huệ của họ nó sinh là bởi vì tâm họ không loạn. Khi tâm không loạn đó, thì đương nhiên là giới định huệ. Khi tâm mà loạn đó, thì tất nhiên là tham sân si. Khi tâm mà không loạn thì không tham sân si, không tham sân si là giới viên mãn. Không tham sân si là trí tuệ. Mà không tham sân si đó là thiền định. Cho nên khi chúng ta hiểu rằng là một khi nhất tâm, trong cái chữ nhất tâm đó, nó bao quát cái vấn đề của giới định huệ và không tham sân si. Thế rồi nếu mà một chúng sinh mà không nương vào Phật lực thì một chúng sinh đó tất nhiên là hễ đối diện với mọi chúng sinh nào nó cũng sinh tham sân si. Không thương thì ghét, không ghét thì thương. Trừ phi là một chúng sinh đó với mình không có một cái nhân duyên tiếp xúc. Đúng như, nói cái ví dụ cái như thế này. Chẳng hạn bây giờ mình lên một chiếc tàu bay thì mình nhìn thấy hết bao nhiêu đó hành khách. Nhưng mà mình chỉ có thương ghét một cái kẻ nào đó, đó mà nó có tiếp xúc, nó đụng chạm với mình. Thì dù bây giờ một cô hostess đến mà tử tế với mình thì mình sinh một cái thiện cảm, mà nếu đến mà có vẻ nghĩa là với cái tinh thần cau có thì tự nhiên rằng là mình khởi một cái tâm ghét và phiền não. Còn trái lại thì mình khởi một cái tâm thiện cảm mà vui, mà mình cảm thấy vui. Nói ví dụ vậy. Còn những người khác mình thấy nhưng mà nó không có một cái nhân duyên gì tiếp xúc với ba nghiệp của mình á, thì mình vô ký, tức là mình chẳng thương chẳng ghét, chẳng thiện chẳng ác. Còn nếu có tiếp xúc với mình á, thì tự dưng là con người chúng sinh nó không thể tránh được cái vấn đề thương ghét. Nó không thể nào tránh được cái vấn đề rằng là hoan hỷ hay là phiền muộn. Thì cái tâm lý của con người nó như thế. Cho nên, nếu mà một người tu tập mà lại không chịu rút lui ra khỏi chốn tụ lạc á, mà tu á, thì khẳng định là 10 ngày người tu là 10 người gục. Thế nhưng mà bây giờ cái khuynh hướng đại thừa đó thì Đức Phật lại không có chủ trương rằng là phải rút lui, mà Đức Phật lại chủ trương rằng là phát Bồ Đề Tâm. Thì cái Bồ Đề Tâm nói trên đó, đó là cái vấn đề rằng là tâm Phật. Thì cái khi á mà Đức Phật thì nói là nhất thiết chúng sinh đều có Phật tính, tức là đều có Phật tâm. Thì bây giờ tất cả chúng sinh lôi cái Phật tâm nó ra thì chúng sinh do này quy y với Đức Phật, chúng sinh mới có khả năng lôi cái Phật tính nó ra. Còn nếu chúng sinh không quy y với Phật thì chúng sinh không có khả năng lôi cái Phật tính nó ra. Thế thì khi mà chúng sinh y vào Phật rồi quy hồi về với Phật tính của mình, tức là mang cái Phật tính của mình ra, rồi chúng sinh theo cái gương của Đức Phật, theo cái giới của Đức Phật chỉ, tức là Bồ Tát giới, theo cái con đường từ bi và trí tuệ, tức là Bồ Đề Tâm của Đức Phật để phụng sự tha nhân, thì bằng chính cái cách như thế đó thì cái tâm mà từ bi và trí tuệ nói trên đó, nó mới có thể, cái tâm đó nếu càng mạnh thì nó mới có thể chế ngự cái tham sân si để mà thực hiện từ bi và trí tuệ. Bởi vì nếu có tham sân si thì con người không thể nào thực hiện cái từ bi được. Tham sân si phải nhẹ đi thì từ bi mới có thể sinh, và tham sân si suy yếu thì từ bi mới có thể mạnh, và tham sân si bị tận diệt thì từ bi mới trở thành một thứ định, gọi là từ bi tam muội, tức là một thứ định lực. Tại vì tham sân si với từ bi là hai thế lực mà không thể nào cùng sinh tồn. Có nghĩa rằng là có từ bi thì sẽ không có tham sân si, mà có nghĩa là có tham sân si thì không có từ bi. Cho nên vì lý do như vậy thì mình cũng phải hiểu một điều là thế thì đó, cái tôi đó, của gốc của tham sân si thì cái tôi đó khó sinh từ bi lắm. Thế thì ngược lại thì khi nào phải cái tôi phải giảm thiểu vào, cái tôi phải bị coi là nhỏ bé vào thì mới có thể phát sinh từ bi. Mà nếu từ bi thành tựu thì đương nhiên cái tôi đó chết tiệt. Thì do vì như thế đó thì đương nhiên rằng là khi cái tôi đó chết tiệt thì vô ngã. Như vậy thì có thể hiểu rằng là khi tu tập vô ngã thì từ bi và trí tuệ mới sinh, mới công đức. Hoặc giả hai cái đó nó hỗ tương với nhau, cũng giống như độ sinh là con đường để thành Phật, mà thành Phật thì mới độ sinh được, mà độ sinh á thì mới thành Phật được. Thành ra hai thứ đó tuy hai mà một. Thì ở đây vô ngã mới lại giới định huệ, hoặc vô ngã mới lại trí tuệ và từ bi công đức, nó cũng y như vậy. Thì trí tuệ và từ bi càng phát sinh thì cái con đường vô ngã đó, càng ngày càng mở rộng. Khi trí tuệ với lại mới lại từ bi thành tựu á thì vô ngã thành tựu. Tại vì không còn có ngã nữa. Tại vì cái ngã đó, cái vấn đề nó ngã nó cản trở cái tinh thần trí tuệ từ bi ghê lắm. Cho nên Bồ Tát đi đứng nằm ngồi chỉ có đương nguyện chúng sinh, chỉ có vì chúng sinh thôi. Bồ Tát không có thấy có tôi trong mắt. Bồ Tát chỉ thấy rằng là độ nhất thiết chúng sinh. Và thậm chí còn vi diệu hơn nữa là tuy rằng là Bồ Tát thấy độ nhất thiết chúng sinh, nhưng mà Bồ Tát vẫn thấy chẳng có chúng sinh nào để độ. Là bởi cái đi lại nhất thiết chúng sinh cũng vô ngã, cái bản chất thật. Thành ra sở dĩ mà có độ chúng sinh là bởi vì chúng sinh đang còn chấp ngã. Độ chúng sinh là làm sao cho chúng sinh xả được cái ngã nó trên, nó trở thành vô ngã, thì chúng sinh giải thoát, tức là chúng sinh diệt khổ tập. Mà không những chúng sinh diệt khổ tập, mà con đường đó nó là con đường diệt đạo cho cả mình và cho nhất thiết chúng sinh, khác với lại con đường của Thanh Văn. Là con đường diệt đạo của Thanh Văn là con đường riêng của Thanh Văn, còn đây là cái con đường diệt đạo mà cho nhất thiết chúng sinh. Thì khi mà tu Bồ Tát đạo như thế đó, mà diệt cái ngã cho chúng sinh, để cho chúng sinh trở về cái bản chất thật của chúng sinh là vô ngã, chúng sinh chứng được diệt đạo. Thì như thế chúng sinh là vô ngã, thì đương nhiên rằng là cái bản chất thật của chúng sinh là vô ngã. Còn cái kia nó là cái mê mờ của chúng sinh mà thôi, không thực, không có thực thể, không thực có. Cho nên vì như vậy, tuy độ nhất thiết chúng sinh, nhưng mà sự thật không có chúng sinh mà bị độ. Bởi vì chúng sinh đều là huyễn cả. Chúng sinh không phải là một thật thể. Thật thể đó chính là cái vô ngã là Phật, chứ không phải chúng sinh. Cho nên nay khiến cho chúng sinh trở về. Cho nên nói giả sử mình có thể có một cái thuật nào đó mình vào trong mọi cái giấc mộng, nhất là những người bị ác mộng, mình vào trong những cái người bị ác mộng đó, đó, mình giúp cho họ thức tỉnh, hoặc giả là bây giờ nói mình thấy những người ngủ xung quanh mình, tập thể cả trăm cả ngàn người đi, mình đi gọi là đi tuần tra, mình thấy người này ú ớ, người kia nhăn nhó, người nọ dãy giụa, mình biết họ đang còn ác mộng, mình đến mình vỗ 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 cho họ tỉnh lại để họ thoát ra khỏi cơn ác mộng. Thì nói như thế đó là mình cứu họ ra khỏi cơn ác mộng, họ thức tỉnh lại, nhưng mà kỳ thật ra thì chẳng có gì để cứu cả. Kỳ thật ra thì chẳng có cái gì để cứu cả. Thì mình có thể hiểu đại khái là như thế. Thế cho nên đối với đại thừa, đối với quan điểm của đại thừa thì tu nhất tâm, thì cái công dụng đó, đó nó sẽ khởi lên hai cái tác dụng. Một cái thứ tác dụng đó là mình giải thoát, cái tác dụng thứ hai là chúng sinh giải thoát. Còn nếu mà mình rút rời bỏ chúng sinh, mình rút vào trong chốn sơn lâm mình tu á, thì nó chỉ có một tác dụng thôi, đó là cá nhân mình giải thoát. Còn nếu mà mình ở ngay trong cái chốn tụ lạc mà mình phát được cái tâm như thế, mình tu luyện dưới định huệ ở ngay trong mọi cái phiền não và tham sân si của mình và của chúng sinh, nhưng mình phải dựa vào cái bồ đề tâm của mình. Mà muốn dựa vào cái bồ đề tâm đó của mình, trên danh nghĩa nó là tự lực, nhưng mà thực sự ra thì mình phải y vào Đức Phật, mình mới có thể phát sinh được cái tâm đó. Cho nên tha lực của mình vào Đức Phật, chính xác nhất là mình có thể phát được Phật tâm để mà hành từ bi và trí tuệ. Đó là cái trường hợp mà là dựa vào tha lực chính xác, mà không phải là mình dựa vào tha lực có nghĩa rằng mình vẫn là một phàm phu tham sân si, mình vẫn không nghe lời Đức Phật, và mình vẫn kháng cự lại lời dạy của Đức Phật. Mình lại chỉ là một cái người là đòi hỏi rằng là Đức Phật phải giúp mình vô điều kiện. Cũng giống như dù có nhiều người mà trong cuộc đời, tôi nghĩ là chúng ta nhiều khi cũng có đụng như vậy rồi, có nhiều người đến nhờ mình giúp, nhưng mà mình nói rằng là ồ thì phải nên làm thế này, người đó nói không, tôi không có làm như thế được, tôi chỉ có làm thế vậy được, nhưng mà anh hay chị phải giúp tôi. Cái đó tôi cũng có đụng rất là nhiều. Thì dù bây giờ họ đến, họ nói rằng là họ có những cái vấn đề là như thế, thì tôi khuyên rằng tôi nói mà thì bây giờ mình đừng có làm cái đó, mình đừng có dính tới cái đó, mình đừng có này kia, không được. Đó. Phải dính thôi, phải làm thế thôi, nhưng mà thầy phải giúp giùm. Thành ra cái vấn đề gọi là khi rằng là mình quy y vào chư Phật, là thực sự ra có nghĩa là mình quy y vào chư Phật. Thì khi quy y vào chư Phật đấy đó, thì mình cũng phải quy y vào nhất thiết chư Phật. Trong chư Phật đó có những Phật mà gọi là tam thế chư Phật, có những Phật mà là quá khứ, hiện tại và vị lai Phật. Tức có nghĩa là Phật đã thành, Phật đương thành và Phật sẽ thành. Thì mình quy y nhất thiết chư Phật như vậy, thì mình phải quy y cả Phật sẽ thành. Phật sẽ thành đừng quên trong đó có mình. Mà mình quy y vào Phật sẽ thành đó không phải là cái ngã này, mà mình quy y vào Phật sẽ thành đó là cái tâm vô ngã, cái tâm giới định huệ, cái tâm Phật đó, ẩn trong cái ngã này, chứ không phải ngã này. Giống như một số mấy người tu thiền ta lầm tưởng, người ta hiểu lầm, người ta tưởng đó là cái ngã đó của người ta nó là Phật. Không phải, cái ngã nó chỉ là một chúng sinh đặc biệt và ngu muội, tham sân si ngập trời thôi, chứ chẳng có một cái chút xíu xíu gì là trí tuệ hết. Thế thì mình phải hiểu rằng là khi mà mình quy y với lại mười phương chư Phật, quy y với lại ba đời chư Phật, tam thế chư Phật, quy y với cả những vị Phật sẽ thành, thì trong đó là mình phải khởi cái Phật sẽ thành ra mà mình có thể khởi được, và mình cũng sẽ khởi như là mình tự khởi cho mình cũng khởi cho tha nhân. Cái Phật sẽ thành ở trong họ. Cái điều mà Đức Phật nói là Như Lai là Phật đã thành, và nhất thiết chúng sinh là Phật sẽ thành. Thế thì bây giờ mình quy vào chư Phật đã thành, đương thành để mình có thể quy y với lại chư Phật trong tương lai và chư Phật sẽ thành. Thì trong những chư Phật đó là cái yếu tố căn bản mà mình có thể khơi ra được đầu tiên hết một vị Phật sẽ thành đó, chính là Phật ở tự tâm. Khi mình khơi được cái vị Phật ở tự tâm của mình ra đó thì mình sẽ thành Phật. Và mình sẽ có khả năng khơi cái tính Phật sẽ thành ở tha nhân ra được. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói ở trong Kinh Hoa Thủ rằng là thế thấy một người mà khơi được cái Phật tâm của mình ra, tức là phát được Bồ Đề tâm ra, thì biết rằng sẽ có Phật quả. Mà nếu không thấy khơi dậy được á, thì biết rằng là không có Phật quả. Cho nên tổng kết lại, Đức Phật kết luận rằng là sở dĩ mà thành Phật khó là bởi do nơi sự phát tâm khó. Nếu mà phát được tâm thì sự thành Phật sẽ không còn khó nữa. Thế thì chúng ta phải hiểu vậy. Đó là một cái điều quan trọng cái lắm. Mà khi Đức Phật đến mà Đức Phật nói với lại chúng ta, cái đó gọi là nghĩa là tạng, nghĩa là mật tạng, bí mật tạng, tức là nhất thiết chúng sinh đây đều là Phật sẽ thành, tức là Phật tương lai, với một điều kiện rằng là mình quy y chư Phật. Khi mình quy y chư Phật đồng nghĩa là mình quy y mới lại Phật ở tự tâm mình nữa. Thành ra quy y vừa là tha quy y, vừa là tự quy y, vừa là tự quy y thì mình khởi ra. Thế thì Đức Phật bảo là nếu mình khởi được cái tâm đó thì mình có đủ cái năng lực để mà mình có thể chiến đấu với tham sân si, với cái ngã này. Thành ra khi mình phát cái tâm đó ra thì cái tâm đó tự nhiên trong nó có sẵn nguyện và hành. Cho nên khi phát cái tâm đó ra, tức là cái tâm đó là nguyện rằng sao, cái tâm đó tự dưng khi phát ra là nó có một cái sức rằng là nguyện rằng là mình phải độ sinh và phải thành Phật. Thì khi mà phát cái nguyện mà độ sinh và thành Phật như thế thì tự dưng ra nó mới có thể rằng là do nơi tinh thần độ sinh, nó mới có thể làm giảm thiểu cái năng lực mà lợi ngã vị kỷ bởi tham sân si. Còn nếu không, không có một năng lực nào có thể làm cho cái tính chất của tham sân si có thể giảm thiểu đi chút ít, chứ đừng nói là tận diệt. Thì chỉ có cái nguyện nói trên đó, nếu mà nguyện cho thiết, tức là đi đứng nằm ngồi gì đều nguyện, và cái nguyện đó nó chỉ được duy trì bằng chính cái hành của ba nghiệp. Tức là ý thì ý luôn luôn quán cái nguyện đó không lìa, khẩu luôn luôn tuyên thuyết theo tất cả những cái mà gọi là lời lẽ mà liên hệ tới những cái vấn đề nguyện đó nói trên, và thân thì hành mọi cái nguyện đó nói trên. Thì như thế đó, với ba nghiệp mà thực hiện như thế thì nguyện nó thành nguyện thiết. Thành ra nguyện thiết là thật sự là nguyện thiết là thế nào? Là nguyện thiết là khi hành thâm, tức là hành càng lúc càng mạnh và càng sâu, hành thâm hành quảng, đó là biểu trưng trong nguyện thiết. Nguyện không thấy được nhưng mà thấy được qua hành, qua cái hành người ta đọc được cái nguyện. Thành thử hành với nguyện thực chất nó lại là bất nhị, tức là không hai. Bởi vì nếu không hành thì nguyện suông, nếu mà hành mà không nguyện thì hành nó vẫn thuộc trong yếu tố của tham sân si. Cho nên dù cho có hành thiện vẫn được thúc đẩy bởi tham sân si. Cho nên cái tính chất hành thiện nói trên nó vẫn bị coi là ma nghiệp. Tại vì cái nghiệp thiện nói trên nó vẫn được nuôi dưỡng bởi cái tâm tham sân si. Cho nên rằng là vẫn cảm thấy rằng là nếu mình hành thiện mà có lợi cho mình thì mình mới hành. Thế thì không phải là tham sao? Không phải là si sao? Đó. Và nếu mà rằng là không có lợi cho mình á, thì là mình nhất định không hành. Đó. Cho nên vì như thế, mình khởi ra một cái sự rằng là tranh đấu cái tư tưởng của mình để suy nghĩ rằng là mình nên làm thiện hay không làm thiện. Mình đấu tranh trên cái tư tưởng đó, mà lấy cái gì làm trọng tài và phán đoán? Lấy tham và si. Thì cái sự kiện mà đấu tranh cái tư tưởng như thế đó gọi là sân. Thế thì nếu mà nó không phải rằng là cái vấn đề gọi là bồ đề tâm mà hành cái pháp từ bi, thì đương nhiên rằng là khi người ta hành thiện thì người ta vẫn hành bởi cái sự thúc đẩy của tham sân si như thường. Thì như vậy á, thì đương nhiên nó vẫn ngã. Cho nên vì vậy vẫn nói là nghiệp của ma. Thế rồi, khi một người mà phát được cái tâm nó trên là quy y chư Phật, quy y chư Phật rồi, thì mình mới có thể quy y được cái Phật ở nơi tự tâm tự tính của mình. Mình khơi dậy cái Đức Phật nói trên đó, và Đức Phật nói trên đó cũng bắt đầu ra sức tu tập. Giống như rằng là chư Phật trong mười phương cũng đều ra sức tu tập như vậy, thì Đức Phật ở nơi tâm của mình sẽ ra sức tu tập. Vị Phật đó cũng tu tập cho đến khi giác ngộ. Thì giác ngộ đó là trên một cái con đường tu tập đó, trên con đường rằng là bố thí và cứu độ chúng sinh, lấy đó làm cái con đường nền móng để thành Phật. Thì Đức Phật đó sẽ tu tập qua cái hình tướng của mình. Thì khi nào Đức Phật nó thành đạo thì cái chân tâm nó tự hiện. Thì hình tướng này của mình, hay hình tướng của đời trước, hay hình tướng của đời sau, hay là tất cả những cái hình tướng diễn biến trong mọi cái đời tu tập của cái chân tâm nói trên đó, đó, thì mọi cái hình tướng đó, nói trên đó, đó cũng chỉ đều là phương tiện thôi. Còn cái mà thực thể để tu tập đó chính là cái tâm nói trên đó. Thế nhưng mà đại đa số người phàm phu thì họ lại chỉ hiểu rằng là khi họ tu tập là họ mang một cái thân thể phương tiện nói trên nó của họ nhất thời thì họ tu tập. Còn cái tâm mà là cái bản thể, bản chất của cái sự tu tập mà giác ngộ, mà độ sinh, mà giải thoát cho chính họ, thì họ vẫn để nó ngủ yên. Họ không khơi nó dậy, mà họ vẫn dùng cái thân phương tiện này thôi để tu tập. Họ không đụng độ gì, họ không đụng gì đến cái vấn đề mà là khơi dậy cái Đức Phật ở trong mình. Và khi Đức Phật ở trong mình nó mà mượn cái hình tướng này của mình mà tu tập, mà hành xử cái từ bi và trí tuệ, thì trải qua nhiều đời nhiều kiếp, trải qua nhiều cái hình tướng như thế này, thì cái tâm kia nó viên mãn. Tâm kia nó viên mãn thì bây giờ, hồi xưa á, rằng là những cái tâm tính như vậy đó là chứa một vị Phật đó, nhưng vị Phật đó gọi là Như Lai tàng nằm ở sâu ở trong cái hình tướng đầy phiền não, đầy tham sân si. Bây giờ mới lôi cái đó ra tu tập. Thì khi tu tập cái đó, tức là giống như là lôi một viên ngọc ở dưới một cái hầm cầu. Tuy là viên ngọc đó bây giờ bị dính phân uế, dơ giấy, nhưng kỳ thật nó gọi là vô nhiễm. Bởi vì nhìn nó dơ như vậy, nhưng mà chỉ chùi nó đi một cái ạ, thì nó sạch bong. Rửa nó đi một cái ạ, thì nó thanh tịnh sạch sẽ. Phân không thể nhiễm vào nó được. Phân có thể phù nó, có thể nhiễm nó bằng cách rằng là che đậy nó, nhưng mà không thể nào nhiễm nó bằng cách rằng là hủy diệt nó được. Cho nên phiền não không thể hủy diệt nổi cái Phật tính ở trên nó. Thế thì bây giờ moi cái Phật tính nó ra, thì bình thường nó thì cái tâm này với phần uế phủ che mất cái viên ngọc như ý nó trên đó, cho nên nó là một mà là một cái chúng sinh. Rồi thì chúng sinh nó vẫn để cái viên ngọc đó ẩn sâu ở trong cái hầm phần uế tham sân si đó của mình, rồi dùng cái thân này mà tu tập thôi, thì giống hệt như nấu cát mà muốn thành cơm. Nó vô phương, trải qua vô lượng đời, vô lượng kiếp công phu đó, nó cũng không có đi tới đâu hết trơn. Bởi vì cái bản chất của nó vẫn là cấu thôi, tức là vẫn là phần uế của tham sân si mà thôi. Cho nên cái vấn đề là moi cái viên ngọc đó ra. Khi moi cái viên ngọc đó ra càng tu á, thì cái viên ngọc đó nó càng trở thành tâm, tức là nó trở thành cái chính yếu. Hồi nào đến giờ tâm là phần uế của tham sân si, nhưng mà ẩn trong đó có viên ngọc. Giờ đây khi tu tập mà moi Phật tâm ra, tức là biến Phật tâm trở thành viên ngọc, bao nhiêu phần uế tham si tẩy sạch hết rồi, tâm nó sáng lạng. Thì khi đó tâm sáng lạng thì những cái hình tướng mà mang cái tâm đó trở thành những cái hình tướng gọi là hóa hiện thị hiện. những cái hình tướng nó đều thực hiện được từ bi và trí tuệ, như mười phương ba đời chư Phật thực hiện, như các vị Bồ Tát đẳng giác thực hiện, hay là thập địa thực hiện, tức là ưng dĩ hà thân đắc độ giả thực hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Thì mọi cái thân mà mang cái viên ngọc mà gọi là Bồ Đề Tâm hay viên ngọc dưới định huệ nói trên nó, thì mọi cái thân nói trên nó trở thành hóa thân thị hiện độ sinh, có công năng độ sinh hành. Bởi cái tính chất của cái viên ngọc đó, viên ngọc Bồ Đề Tâm đó là nguyện và hành. Thì tự nhiên cái người kiện nhiên, tự nhiên mọi cái thân nó trở nên giá trị vô cùng. Thành ra vì vậy mà đôi khi Đức Phật mới phải nói rằng là nên y pháp chứ không có phải là y nhân. Thế thì bây giờ người ta nhìn một vị tổ thì người ta chỉ nghĩ vị tổ đó là cái thân tướng ở trên nó thôi. Nhưng mà người ta không có ngờ rằng là cái thân tướng của vị tổ đó cũng chỉ là một cái huyễn hóa. Còn cái bản chất thật mà độ sinh của một vị tổ nó chính là tâm Phật của vị tổ đó. Nhưng người ta chỉ biết tôn thờ cái thân thôi, còn người ta cái tâm đó thì người ta vẫn không tôn thờ, người ta vẫn bỏ sót, người ta vẫn bỏ quên ở trong chính người ta. Rồi người ta chỉ tôn thờ, rồi người ta kêu đó là nhục thân, kêu đó là xá lợi, vân vân. Rồi người ta cung cung kính kính, mà người ta lại không hiểu rằng là cái siêu đẳng của tất cả những cái cung kính nói trên đó là chính mình cũng có. Mình lôi nó ra, mình lôi nó ra thì tự dưng ra mình cũng thành tổ, thành Phật được như thường. Điều đó là Đức Phật bảo, điều đó là tổ sư dạy, là những người đi trước, những người giác ngộ đều xác nhận như thế. Thế thì nếu mà mình lôi cái đó ra được thì mình cũng trở thành nhục thân được, mình cũng trở thành xá lợi được. Mà đừng có nói là nhục thân xá lợi là chuyện nhỏ, pháp thân mới là chuyện quan trọng. Pháp thân nó biến khắp, biến nhất thiết xứ để độ nhất thiết chúng sinh ở mười phương. Thế thì do vì cái lý lẽ nói trên mà Đức Phật mới nói rằng cái quy y với chư Phật đó, đối với lại đại thừa thì chúng ta thấy vậy này, chúng ta thọ bát con trai xong phát nguyện phát Bồ Đề Tâm, chúng ta thọ Bồ Tát giới xong phát Bồ Đề Tâm, nhất nhất chúng ta làm cái gì cũng phát Bồ Đề Tâm. Đối với đại thừa, đối với đại thừa Phật giáo rõ ràng là như thế. Thế nhưng cái thứ nhất là người ta phát như vậy nhưng mà người ta bội thệ, tức là có nghĩa là người ta phát Bồ Đề Tâm khi người ta thọ bát con trai, người ta phát Bồ Đề Tâm khi người ta thọ Bồ Tát giới, thế nhưng người ta bội thệ, tức là có nghĩa là người ta tránh né nó, một chuyện. Cái thứ hai rằng là người ta không hiểu cái tầm vóc quan trọng của cái Bồ Đề Tâm nói trên nó, người ta không hiểu cái sự cứu độ mình hơn hết ở trên trần gian này chính là cái Bồ Đề Tâm nói trên nó. Cho nên Đức Phật không phải là ngài đơn phương cứu mình, mà ngài cứu mình bằng cách ngài chỉ cho mình cái Bồ Đề Tâm nói trên, mình moi nó ra mình thành Phật đạo, đó là con đường mình cứu mình. Đức Phật không thể cứu mình khác hơn như thế được, không cách gì hết. Anh nói Đức Phật chỉ phải dạy cho mình cái phương pháp mà tu tập Bồ Đề Tâm để cho mình được cứu. Mà trong cái phương pháp tu Bồ Đề Tâm đó, cái người tu Bồ Đề Tâm đó, người đó có hai cái tác dụng công đức lớn ghê lắm. Là cái thứ nhất là tự mình giải thoát, cái thứ hai là trên tiến trình tự mình giải thoát cho biết bao nhiêu người. Công đức đó mới đủ để thành Phật, công đức đó mới đủ để lập thế giới tịnh độ. Thiếu công đức đó không lập được, thanh văn thiếu cái đó lập không được. Cho nên chỗ nhất tâm của thanh văn với chỗ nhất tâm của Bồ Tát khác nhau. Vì vậy mà Đức Phật mới đặt tên rằng đây là đại thừa, đây là tiểu thừa. Anh cái chỗ nhất tâm của bên tiểu thừa là cũng vô ngã, cũng diệt được tham sân si, nhưng không có được cái công đức tối thượng của cái sự tu hành nói trên đó. Là sự tu hành nói trên chung quy chỉ cứu được mình và những người hữu duyên với mình hết. Còn cái vấn đề bên đại thừa là kể cả những người không có duyên với mình cũng tạo cái nhân duyên đắc độ để cho họ được cứu. Cho nên thể độ nhất thiết chúng sinh. Còn mình đừng quên rằng là có nhiều người lầm tưởng là cho rằng A-la-hán với Bồ-Tát khác nhau ở chỗ là A-la-hán không có từ bi, còn Bồ-Tát có từ bi. Nói như thế rằng là sai lầm lớn ghê lắm. A-la-hán cũng từ bi như thường. Nhưng cái từ bi của A-la-hán nó có giới hạn. Còn cái từ bi của Đại Thừa nó mới là vô lượng. Mới là từ vô lượng và bi vô lượng. Tại vì sao? Tại vì cái từ bi của Bồ-Tát nó là đối với vô, chúng sinh vô biên, cho nên từ bi nó vô lượng. Tại vì thể độ nhất thiết chúng sinh. Còn A-la-hán cũng từ bi, nhưng mà A-la-hán chỉ độ những người hữu duyên với lại mình thôi. Chứ không phải A-la-hán không độ sinh nhá. A-la-hán độ, nhưng mà A-la-hán chỉ độ những người hữu duyên. Và trước khi mình nhập Niết Bàn. Còn Bồ-Tát, cái Niết Bàn của Bồ-Tát, tức cái Niết Bàn của Bồ-Tát là cái nhất tâm của Bồ-Tát. Cái nhất tâm của A-la-hán là khi mà vào được cái Niết Bàn như thế thì thôi. Còn cái nhất tâm của Bồ-Tát nó mới tạo thành cảnh giới nhất tâm của Bồ-Tát. Cảnh giới nhất tâm đó là đại, cảnh giới nhất tâm kia là tiểu. Cảnh giới nhất tâm kia là cái cảnh giới mà là vô di Niết Bàn hoặc là hữu di Niết Bàn. Còn cái cảnh giới mà nhất tâm của Đại Thừa tu tập á, thì cái cảnh giới nó gọi là bát Niết Bàn hay là vô trụ Niết Bàn. Thì khi mà vô trụ Niết Bàn thì có nghĩa rằng là đó, chỗ nào cũng là Niết Bàn. Tại sao vậy? Tại vì tham sân si của chúng sinh với lại những chúng sinh tham sân si và tham sân si của chính mình đó, đều được mình dùng cái Phật tâm Phật tính nó biến nó trở thành giới định huệ. Như vậy thì nếu mà nói bình thường là có hai cảnh giới, một cảnh giới của tham sân si động loạn và một cảnh giới Niết Bàn tịch tĩnh vô động loạn. Đó là nếu mà nhìn theo quan điểm tiểu thừa thì có thể nói như vậy. Nhưng đối với Đại Thừa thì ngay chính sự động loạn cũng là sự giác ngộ. Tức là ngay phiền não cũng là giác ngộ. Cho nên phiền não tức Bồ Đề. Đại Thừa chủ trương như vậy. Khi phiền não cũng trở thành Bồ Đề rồi thì đương nhiên có chỗ nào ngoài được Niết Bàn nữa, ngoài được Bồ Đề nữa. Tức là ngoài Niết Bàn được. Như vậy thì đâu cũng là Niết Bàn. Cho nên vì vậy Bồ Tát vẫn ở Niết Bàn mà vẫn có thể chung đụng với lại chúng sinh ở trong lục đạo để mà cứu độ được như thường. Bởi vì cái Niết Bàn của Bồ Tát bao quát hết. Nhưng mà Niết Bàn của A-la-hán không bao quát được như thế. Bởi cái nhất tâm kia nhỏ, cái nhất tâm này lớn. Cho nên vì vậy chung cục thì Đức Phật mới phán rằng là cái Đại Thừa đó mới là cái giáo pháp mà Đức Phật thực sự muốn truyền đạt ở thế gian này. Và cái pháp mà moi được cái Bồ Đề Tâm ra để thành đạo đó, để mà nhất tâm mà thành đạo đó, và thành đạo cho nhất thiết chúng sinh đó chính là cái giáo pháp mà Đức Phật nói rằng là tối thượng thừa, cao cấp nhất, gọi là nhất thừa. Mà chỉ có cái giáo lý nhất thừa đó mới là thật đại thừa. Còn kỳ dư là quyền đại thừa và tiểu thừa. Đại thừa chia làm hai là thật đại thừa với quyền tiểu thừa. Đức Phật nói là ban đầu Đức Phật nói kinh Phương Đẳng là Đức Phật vị thật đó, hiển quyền. Hay là vị thật mà lập quyền. Cho nên vì cái sự thật mà Đức Phật phải lập ra quyền pháp. Sau đó tiến lên một nước thì Đức Phật đã phá quyền hiển thật. Tức là phá bỏ quyền pháp đi để lập ra thật pháp. Tại vì ban đầu chúng sinh không thể nào hiểu nổi thật pháp, cho nên Đức Phật phải lập một cái pháp phương tiện gọi là quyền. Đó. Rồi khi mà chúng sinh đến được cái quyền rồi, tức là đến được gọi là hóa thành rồi, thì bây giờ Đức Phật phá bỏ hóa thành để chỉ ra bảo sở. Cho nên mới nói rằng là đó, phá quyền hiển thật, mà mới đầu là vị thật mà lập quyền. Rồi tức là lập kinh Phương Đẳng. Rồi sau đó tiến lên một bước, Đức Phật bỏ Phương Đẳng, lập nhất thừa, tức là bỏ quyền mà hiển thật. Thì đó là qua cái câu nói ở trong kinh Kim Cương mà Đức Phật nói là pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Tức là cái pháp mà cao thượng nó còn phải xả nữa, huống hồ rằng là phi pháp. Tại vì sao vậy? Tại vì Đức Phật nói Như Lai thuyết pháp như phiệt dụ giả. Và Như Lai thuyết pháp giống như là cái con thuyền vậy đó, như là người chèo thuyền vậy. Thì cái pháp đó chỉ là con thuyền thôi, lên bờ rồi thì phải bỏ nó. Cho nên pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Thế là cái pháp phương tiện nó để mà mình lên được cái bờ thật. Lên được bờ thật, cái pháp phương tiện nó cũng phải xả. Thế Đức Phật ví dụ như thế. Thế thì cái quan điểm rằng là nếu mà mình chống lại cái tham sân si của chính mình hay là cái ngã này đó để cho mình tỉnh, khi cái ngã này bị diệt và cái tham sân si đó bị trừ, thì đương nhiên rằng là một cái chân ngã nó sẽ hiển bày. Cái chân ngã này đó là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm đó sẽ thị hiện, sẽ mượn đủ mọi cái sắc tướng thị hiện ở khắp mọi nơi để độ sinh. Mà cái ngã đó vốn thật rằng là không có sắc tướng, không có hình tướng, cho nên gọi nó là pháp thân. Nhưng nó có vô lượng tướng. Thì do nó có vô lượng tướng đó là giả tướng, cho nên nói nó là hữu ngã, tức là giả ngã. Nhưng mà nó không có những cái hình tướng nói trên nó. Đó. Cho nên nói nó là vô ngã, tức là vô tướng. Mà đồng thời khi nói cái chữ vô ngã nó cũng hiểu một cái vấn đề rằng là đó, nó không có một cái giống như là chúng sinh lầm tưởng. Đó. Tức là có một cái ngã, một cái tôi, một cái bản thể, một cái tôi. Cái tôi đó, đó, với phân biệt với mọi cái tôi khác, thành ra mọi cái tôi khác trở thành tha. Còn cái tôi này gọi là ngã, là tôi và họ. Thành ra khi mà có tôi và họ, thì tự dưng ra nó có tham sân si cho tôi. Nó có cái muốn cho tôi gọi là tham. Mà vì cái muốn của tôi mà tôi đấu tranh cho nên gọi là sân. Mà tôi cho rằng là cái tham của tôi và cái sự đấu tranh của tôi là hợp pháp cho nên nói là si. Cho là chính đáng. Cho nên gọi là si. Cho nên tự nhiên nó khởi lên những cái tham sân si nói trên đó. Vì cái lý lẽ là đứng trên cái lập trường mà giáo hóa chúng sinh như vậy nên Đức Phật nói rằng là vô ngã. Nhưng mà đứng trên cái lập trường của Bồ Tát mà độ sinh đó, thì ngã. Một cái ngã thị hiện, một cái ngã vô ngã như vậy để mà độ nhất thiết chúng sinh. Thế thì cái nhất tâm của Đại Thừa thì khi tu tập thì cái người đó nó mượn chúng sinh phiền não, mượn tham sân si của chúng sinh để tu luyện cho cái nội lực Bồ Đề Tâm của mình, tu luyện cho cái tinh thần gọi là quy y Đức Phật. Thì khi mình quy y Đức Phật, mà một người Phật tử mà nếu mà gọi rằng là mình có một cái nhân duyên gắn bó với Đức Phật đó, mà mình tha thiết với Đức Phật thật sự đó, thì khẳng định mình phải y giáo phụng hành. Tức là tự dưng ra là mình phát tâm. Còn nếu mà mình nói rằng là mình một mực gọi rằng là, nghĩa là níu áo Đức Phật một mực đó, mình là một tín đồ của Đức Phật, nhưng mà mình không y giáo phụng hành, thì đương nhiên cái tinh thần mà cung kính Đức Phật của mình gọi rằng là có bệnh này. Tại vì chính Đức Phật cũng dạy là cung kính bất như phụng mạng. Cung kính không gì hơn được là y giáo phụng hành, tức là phụng mạng. Cho nên nói cung kính bất như phụng mạng là cung kính không bằng sự mà phụng mệnh. Vâng lời cao cấp hơn là cung kính. Cung kính nhưng mà nhất định không vâng lời, mệt lắm. Mệt cái lắm, cho nên thói thường người Phật tử nhiều khi cung kính cái bậc thầy của mình nhưng mà không phụng mệnh. Cho nên lắm khi ông thầy phiền muộn ghê lắm, phiền não ghê lắm. Ông thầy mà đã nói rồi, đó, tôi không có thích cái này, hồi này bồ lắm, sáng ăn đi. Đó. Cứ như thế đây, nó ví dụ cái như vậy. Đó là mình nói là một chuyện thôi, nhưng mà thật ra là trăm ngàn chuyện như thế. Đó. Rằng là họ cứ làm theo cái ý của họ. Mà họ không có phụng mạng. Còn nếu mà họ cung kính thật thì họ phụng mạng, họ tuân lệnh. Thì mới là họ mới là cung kính. Thế thì một người mà cung kính Đức Phật chân chính thì cái người đó phải phụng mạng. Tức là người đó Đức Phật dạy sao? Tuân thủ. và làm như thế, đó là một chuyện. Cái thứ hai, mình tin Phật. Mình tin Phật thì đương nhiên những mọi cái lời dạy bảo của Đức Phật là tốt cho mình và cho người. Đó là lý do thứ hai để mà mình chấp hành. Thì đương nhiên là mình chấp hành. Nhưng nếu bây giờ mình nói mình tin Phật nhưng mà mình lại lựa chọn là mình chỉ tin Phật là một cái khía cạnh trong Đức Phật dạy một vạn lời, mình chỉ lấy một lời ra mình tin thôi. Còn mấy cái kia đó thì mình đều si sáng bỏ qua, không buồn để tâm, không buồn nghĩa là gọi là lưu ý. Xong rồi mình nói đó là mình tin Phật thì chứ không đủ. Cho nên một khi mà mình tin Phật thì đương nhiên rằng là mình hiểu là mọi cái lời dạy của Đức Phật đều rằng là có cái sự mà rằng là tốt đẹp lắm cho mình, cứu mình. Mọi lời dạy của Đức Phật là cứu mình và cứu nhất thiết chúng sinh. Vì sự cứu mình và cứu nhất thiết chúng sinh mà mình phải cưu mang lời Phật dạy. Và mình phải ghi nhớ. Thì đó là tín. Thì khi mình tin như thế thì mình sẽ phát cái tâm đó của mình. Mình quy y với chư Phật, mình tín chư Phật như thế thì mình phát cái tâm của mình ra. Thì cái tâm của mình tự dưng cái bồ đề tâm đó nó có cái nguyện. Thì cái bồ đề tâm nó sẽ có cái nguyện và cái hành. Thì khi mà mình hành và nguyện, càng hành càng nguyện thì càng tín. Càng tín thì cái nguyện và hành đó càng mạnh. Thành ra tín nguyện hành tuy ba nhưng mà là một. Đều có thể dùng cái từ tín nguyện hành là bất nhị, là không hai. Cái chữ không hai của Đạo Phật không phải chỉ dùng cho hai cái, mà đến sáu cái, bảy cái cũng nói không hai. Tức rằng lục ba la mật, sáu thứ ba la mật nó không hai. Tức là không có sai khác. Chứ không hai nó có nghĩa như thế. Thế thì cái tín nguyện hành nó thật ra là nó là bất nhị. Nó dính liền với nhau. Cho nên càng tin nó thì cái nguyện và cái hành càng mạnh. Nguyện và hành càng mạnh nó thì là càng tin. Nhưng mà nếu mà mình tin vào một chân thân Phật, tức là pháp thân Phật đó, thì đương nhiên là mình cũng phải hiểu cái chỗ rằng là hiểu về cái yếu tố mà pháp thân Phật thì phải hiểu cái yếu tố là trong nhất thiết chúng sinh đều có Phật tính. Thành ra Đức Phật đều có hết ở trong mọi nơi, mọi người và mọi tâm cảm của chúng sinh. Thế đương nhiên rằng là mình hiểu như thế. Thành ra vì như thế mình sẽ tin Đức Phật và tin pháp thân Phật và mình sẽ có cái nguyện và cái hành của mười phương chư Phật. Mà mười phương chư Phật lập ra những cái nguyện, cái hành như vậy rằng là để chứng minh cho mình biết rằng do nguyện và hành đó mà thành Phật. Do nguyện và hành đó mà cảnh giới của chư Phật được hiện bày. Do nguyện và hành đó mà chúng sinh tiếp tục được độ. Còn cái nhất tâm của một cái người mà tu hành theo Đại Thừa nó có cái lợi lạc như thế. Chính cái nhất tâm theo cái nghĩa của Đại Thừa mà tịnh độ được lập, mà chư Phật được thành. Còn cái nhất tâm của bên La Hán đó thì Phật không thành, tịnh độ cũng không hiện hữu. Cho nên họ chỉ đắc A-la-hán thôi. Rồi Đức Phật phê một câu rằng rồi A-la-hán chung cục mà muốn tiến bộ, mà muốn thành Phật, bắt buộc A-la-hán phải phát Bồ Đề Tâm. Nếu A-la-hán không phát Bồ Đề Tâm thì A-la-hán sẽ không thể nào thành Phật được. Như vậy thì mình phân tích một cách mà gọi là tỉ mỉ và rõ ràng thì mình sẽ hiểu hai cái nhất tâm đó. Do đó trở lại vấn đề thì hai cái nhất tâm đó mới cho mình thấy rằng một lối nhất tâm á là tu bằng cái sự phát của đề tâm, một lối nhất tâm đó là tu bằng cái sự gọi là yếm ly tâm. Là cái tâm mà yếm ly, là cái tâm mà chán ghét cái môi trường tham sân si. Đó. Cho nên vì vậy mới tránh né nó, mới phải lui bỏ nó. Thế thì cả hai cái nhất tâm nói trên nó đều hội đủ cái yếu tố để sinh Tây Phương. Bởi vì sinh Tây Phương hay sinh bất cứ cái cảnh giới tịnh độ nào của Đức Phật nó cũng đòi hỏi một cái tinh thần gọi là nhất tâm. Cho nên hàng thượng phẩm với hàng trung phẩm là khẳng định phải nhất tâm, hàng hạ phẩm là nhất tâm tức thời thôi. À, tức là trong cái lúc mà trước khi mạng chung nhiếp tâm mà niệm Phật thì có thể vãng sinh về. Nhưng mà khi vãng sinh về thì bây giờ lên hoa nở từ 6 kiếp đến 12 kiếp mà Đức Phật không có nói rõ rằng là 6 kiếp và 12 kiếp đó là tính theo đơn vị thời gian của tịnh độ hay là tính theo đơn vị thời gian của thế gian. Nếu tính theo đơn vị thời gian của tịnh độ thì 6 kiếp và 12 kiếp đó kinh khủng ghê lắm. Tại thời gian của tịnh độ á, nó bằng cả bao nhiêu năm tháng ở dưới thế gian này. Thế thì nếu mà nói 6 kiếp hay 12 kiếp thì nó lâu xa không thể tưởng tượng được. Thế nhưng mà trong kinh không có nêu lên cái chi tiết rằng là 6 kiếp hay 12 kiếp nằm ở trong sen của cái hàng hạ phẩm đó, đó là tính theo cái đơn vị thời gian của Tây Phương hay tính theo đơn vị thời gian của Ta Bà. Mà dù theo tính theo đơn vị thời gian của Ta Bà cũng lâu rồi, 12 kiếp. Nói anh chị mà nếu tính theo đơn vị thời gian của thế giới cực lạc thì khủng khiếp ghê lắm. Thì nó trải qua một cái thời gian dài đằng đẵng. Thì cái thời gian dài đằng đẵng nó chúng sinh gần như là tu theo thanh văn. Tức là lui mình vào một cái chốn không tụ lạc, không gì hết, tức là cái bông sen. Thanh văn lui mình vào trong một khu rừng, một ngọn núi. Này đây mình lui mình vào trong một cái đóa sen, ẩn tu trong đóa sen từ 6 đến 12 kiếp. Diệt trừ được tham sân si, hoa mới nở. Tại bây giờ đó thời gian mới nguôi ngoai, mới quên tận đi tham sân si, được hun đúc bởi cái tính chất thanh tịnh của thế giới phương Tây, rồi hoa mới nở. Hoa mới nở rồi mới được thuyết pháp an ủi rằng là công trình mình lên đây lâu quá, 6 kiếp 12 kiếp hoa mới nở. Thành ra chư Bồ Tát, hai vị đại sĩ Quan Âm và Thế Chí mới vỗ về và an ủi những người mà hoa sen mới nở nói trên là hạ phẩm, rồi thuyết pháp cho họ nghe, rồi họ mới phát cái tâm có Phật ra, tức là phát vô thượng đạo tâm, rồi mới khởi công tu hành. Tiến trình dài quá, không thể nào nói rằng đó là con đường tu tắt và nhanh được. Thành ra chính cái con đường tu tắt và nhanh của pháp môn tịnh độ là con đường ít nhất cũng phải trung phẩm trở lên cho đến thượng phẩm. Đó là cái con đường tu tắt. Cho nên rằng là ngay cái sự mà chiến đấu của một cái người tu tập, một người hành giả tu tập trên cái con đường để đạt được nhất tâm, thì đối với lại thanh văn thì đương nhiên họ cũng đã hạ thủ công phu và họ đã thanh tịnh phần lớn rồi. Cho nên nếu bây giờ mà cái người mà tu tập mà theo cái lối mà gọi rằng là bây giờ nói là không phát Bồ Đề tâm đi, nhưng mà ít nhất cũng phải phát Yếm Ly tâm thì nó mới có thể nhất tâm. Phát cái tâm Yếm Ly tâm, hân cầu tịnh độ. Yếm Ly Ta Bà, hân cầu tịnh độ. Mà bây giờ không phát Bồ Đề tâm nhưng có hai cái tâm đó, vãng sinh trung phẩm. Nhưng nếu phát Bồ Đề tâm mà hân cầu cực lạc thì thượng phẩm, hàng định. Tại vì hàng trung phẩm là rõ ràng là của, theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, là miêu tả là rõ ràng là của hàng thanh văn. Còn hàng Bồ Tát đó là hàng thượng phẩm. Còn hàng chúng sinh nó là hàng hạ phẩm. Cho nên nếu không phát Yếm Ly tâm mà cũng chẳng phát Bồ Đề tâm thì đương nhiên cái chuyện mà sinh cực lạc khó khăn ghê lắm, mà cái sinh được đó là cũng chỉ hạ thôi. Đó là phải tập cái tinh thần đó. Tập làm sao cho cái tâm thanh tịnh. Tại vì cái người tu đó không màng ngó tới tâm, chỉ dùng thân. Cho nên thân thì có thể công phu đấy. Ở đây thì mình nói thì không phải rằng là phê phán, nhưng mà chỉ là nói để mà tu tập, mới lại để hiểu tu tập. Thì chúng ta cũng thấy bây giờ chúng ta đi thì cũng tiếp xúc với lại rất nhiều người Phật tử ở nhiều nơi. Họ trời ơi, họ cũng ăn chay trường, họ cũng có mó tụng kinh, nhưng mà đụng độ với họ thử coi, trời đất ơi, nó cũng xịt lửa đó. Nó cũng mệt mỏi không thể tưởng tượng. Lý do làm sao? Tại họ chỉ tu cái thân thôi, cái tâm họ nó không hề tu tập gì hết á. Cho nên cái tâm nó vẫn đầy giấy tham sân si. Cho nên họ cũng tụng kinh, họ cũng lễ bái ghê lắm. Họ không có giới, không có định, không có huệ. Tâm họ cũng loạn động không định. Cho nên vì vậy trí tuệ cản cợt, không hề thấy được một điều gì. Cho nên giới đức không có, cho nên hở lăng là tham sân si nó lộ. Đó là bài học cho chúng ta. Cho nên đôi khi chúng ta cũng đừng bao giờ mà thối thất niềm tin khi nói là có cả người xuất gia trong đó, có cả người tài gia nữa. Họ tu tập dữ dội như vậy đó, mà chung cục là họ chẳng được một cái gì. Mà chung cục là cuối cùng hết thì họ cũng phải chịu một cái quả khắc nghiệt. Xong đến mình thối thất đức tin. Không phải. Tại vì cái công phu tu hành của họ 100% trên thân, tâm không có. Thế thì mình cũng phải hiểu trên thân, trên khẩu. Dù bây giờ họ có nói Phật Pháp đi chăng nữa, có tu hành ở trên thân thôi, nhưng mà cái tâm bồ đề đó hay cái tâm yếm ly đó mà không sinh, thì chung cục mọi cái việc làm coi vẻ từ bi của họ cũng như lời nói, nghĩa là làm đẹp lòng người của họ, chung cục nó cũng chỉ là công cụ của tham sân si thôi, để có lợi thôi. Anh giám mới nói là nghiệp của ma. Thế nói như thế thì chúng ta cũng có thể suy luận ra mà thấy rằng là khi mà Đức Phật nói là không phát Bồ Đề Tâm á, thì tu mọi thiện nghiệp cũng thành là ma nghiệp. Cho nên vì như vậy Ngài Tỉnh Am mới lôi câu nói đó ra để khuyến cáo đại chúng, khi mà năn nỉ đại chúng nên phát tâm tu tịnh độ, nên phát tâm. Và Ngài mới lấy cái câu đó ra Ngài nói. Thế thì như vậy, thế thì khi mình hiểu rằng là thế thì bây giờ nếu cái người mà không phát Bồ Đề Tâm thì người đó là nghiệp của ma, thì những người đó thì làm sao sinh tịnh độ? Thế thì mình phải hiểu thêm một cái điều rằng là cái vấn đề á, cái sự mà đạt được cái nhất tâm á, thì nó vãng sinh. Thì cái vấn đề đạt được nhất tâm thì có hai đường lối, một là phát Bồ Đề Tâm, hai là phát Yếm Ly Tâm của Thanh Văn. Thành ra Thanh Văn không phát Bồ Đề Tâm nhưng phải nghiệp ma, tại nhờ vấn đề Thanh Văn yếm ly nghiệp ma, tức là nghiệp tham sân si, chán ghét cái nghiệp của ma. Cho nên Thanh Văn tu hành gọi là hàng phục cái con ma tâm của mình, nội ma, mà hàng phục được ngoại ma. Cho nên vì vậy Thanh Văn đạt được nhất tâm. Cho nên vì vậy không có thể nào nói rằng là thực sự mà mình sẽ suy luận một cách hiểu sai, là mình nghĩ rằng là cứ nhất thiết như thế, không phát Bồ Đề Tâm là nghiệp của ma. Nhưng không phát Bồ Đề Tâm, nhưng nếu phát Yếm Ly Tâm thì đều là nghiệp giải thoát. Nhưng mà nếu ngoài cả hai cái đó ra thì nguy, hai đó ra thì là nghiệp của ma thiệt. Cho nên ngoại đạo cũng tu hành, nhưng mà ngoại đạo không phát cái tâm Yếm Ly mà cũng chẳng phát Bồ Đề Tâm, cho nên chung cục là quả là nghiệp của ma. Cho nên vẫn chỉ lăn lộn ở trong sinh tử, nó gọi nghiệp ma. Nghiệp của ma là nghiệp sinh tử, nghiệp của sinh tử luân hồi, nghiệp của tham sân si, lần quẩn ở trong vòng tham sân si. Như vậy thì khi mà tu tập như thế á, thì cái người phát tâm tu tập, phát tâm vãng sinh, nhưng mà họ không phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà họ phát cái Yếm Ly thì họ sẽ sinh trung phẩm. Cho nên vì như thế ở thế giới phương Tây có Thanh Văn, thì cái điều đó cũng có thể làm cho có nhiều người khởi cái mối nghi là bảo tại sao trong cảnh giới cực lạc tịnh độ lại có Thanh Văn, còn Thanh Văn đời nào cầu sinh tịnh độ? Nếu mà Thanh Văn cầu sinh tịnh độ thì Thanh Văn thành Bồ Tát Đạo rồi. Cho nên đương nhiên là mấy ông Thanh Văn đời nào mới cầu sinh tịnh độ. Thế thì tại sao ở trên đó lại có Thanh Văn? Thì có Thanh Văn là tại như thế. Thì tại vì cái khi cái người mà cầu sinh tịnh độ tùy cái tâm của họ. Thế nếu họ phát Đề Tâm thì họ sinh thượng phẩm, họ phát Yếm Ly Tâm họ tu tập thì họ sinh trung phẩm. Mà nếu họ chẳng phát tâm gì hết, mà họ chỉ có gọi rằng là có được một cái nhân duyên mà gọi rằng là cận tử đó, thì họ có thể sinh hạ phẩm. Nhưng mà họ không sinh được hai kia, nhưng mà họ phải tốn một cái thời gian dài. Thì những cái người như thế thì không thể nào nói đó là con đường tu tắc được, mà đó là con đường tu lòng dòng lâu ghê lắm. Cho nên con đường tu tắc chính là cái con đường mà nhận chân ra được cái tâm Phật của chính bản thân mình và thành tựu nó. Vì vậy Thiền Tông mới vỗ ngực tự hào mình là đốn ngộ, tức là ngộ nhanh nhất. Cho nên vì vậy nói mình là tối thượng thừa. Rồi Pháp Hoa và Hoa Nghiêm cho mình là cao nhất, là bởi vì là cái pháp của Pháp Hoa và Hoa Nghiêm là cái pháp mà là chỉ cầu thành Phật, không cầu thành gì hết. Và đương nhiên phải khai thị Phật chi kiến và phải ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là cái đường lối tu hành. Cho nên cả hai tông phái đều cho rằng là chính Đức Phật xác nhận rằng là Pháp Hoa và Hoa Nghiêm là tối thượng. Nhưng Thiền Tông thì nói rằng là chính Đức Phật xác nhận rằng là Thiền Tông là tối thượng. Tại vì Thiền Tông là một cái pháp mà gọi là giáo ngoại biệt truyền. Là khi mà qua cái câu chuyện mà Niêm Hoa Vi Tiếu mà Đức Phật nói với lại Maha Kassyap mà truyền tâm cho Maha Kassyap, thì truyền tâm đó không gì khác hơn là truyền cái Phật tính, cái chân tâm, cái Bồ Đề tâm, truyền cái tâm đó. chư Phật thường truyền cái tâm đó, tâm tâm truyền tâm. Cho nên những người giác ngộ đó một tâm, nhất tâm, nhất trí tuệ, nhất phương tiện, nhất trí lực, đều ý nhau hết. Cho nên cái sự giác ngộ của mấy vị tổ sư thiền, những cái lập luận của tổ sư thiền gì nó giống nhau, nó không có hề khác nhau. Bởi vì là tâm mà, tâm truyền tâm, thành ra tâm, cái tâm như thế rồi truyền thừa. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là ta có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng, nay giao cho ông duy trì cái pháp nói trên đó. Nói với Mahakasyapa, và Mahakasyapa trở thành người lãnh đạo giáo hội đầu tiên sau khi Đức Phật nhập niết bàn. Trong tất cả các vị đệ tử của Đức Phật, trong tất cả bao nhiêu A-la-hán, Đức Phật chọn Mahakasyapa. Là qua cái vấn đề rằng là khi Đức Phật niêm hoa, tức là phe phẩy cành hoa, thì Mahakasyapa giác ngộ được cái gọi là vô tình thuyết pháp. Giác ngộ cái pháp đó bàn bạc khắp nơi, cho nên mê là phá nhan vi tiếu. Phá nhan vi tiếu là cái nụ cười nó làm khuôn mặt hư, gọi là phá nhan. Để mặt mình bình thường vậy, nhưng mà khi mình cười là nó co nhúm lại, cho nên gọi là phá nhan vi tiếu. Thì Đức Phật thấy thì Đức Phật hiểu rằng là tâm với tâm. Còn Kasyapa thấy hiểu được tâm ý của Như Lai, cho nên tâm ý của Như Lai hiểu được mọi cái tâm ý, hiểu được tâm ý Như Lai, cho nên Như Lai với lại Mahakasyapa là tâm 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 tương ưng, chỉ hai người biết với nhau. Nên Đức Phật mới bước xuống, tiến đến gần Kasyapa mà mới nói câu như vậy, bảo là Như Lai ta có đó, Ngô Hữu, chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng vũ trúc ư nhữ, thành ra giao cho Kasyapa. Rồi chính vì như thế đó mà Kasyapa mới trở thành người lãnh đạo giáo hội sau khi mà Thế Tôn nhập diệt. Chính vì cái điều đó đó mà Thiền Tông mới tự nhận rằng là mình là pháp môn bậc nhất. Bởi vì chính cái pháp môn đó là được Đức Phật truyền thừa cho Ngài Kasyapa, và Ngài Kasyapa chính là người lãnh đạo giáo hội. Và sau đó thì Ngài Kasyapa truyền tâm như vậy cho Anan, và cứ như thế truyền cho đến 33 vị, cho đến Huệ Năng. Truyền ở bên Tây Thiên là chỉ 28 thôi, là đến Ngài Bồ Đề Đạt Ma chấm dứt. Thì trở lại cái vấn đề của mình, thì thế thì hiểu biết rằng là cái tâm đó nó chính là thực tướng xưa nay, chính là thực tính xưa nay, chính là bản thể chân thật xưa nay. Bản thể đó vốn dĩ là giác ngộ, vốn dĩ là trí tuệ, vốn dĩ là từ bi, vốn dĩ là vô cấu, vô nhiễm, thành ra thanh tịnh vô cùng. Nhưng mà ở nơi tất cả chúng ta đều có, cho nên vì vậy mà chư Phật đối với lại pháp môn Đại Thừa thì chư Phật kêu gọi cái sự mà là phát tâm như thế. Thế thì trên cái vấn đề mà gọi rằng là để mà thực hiện cái tâm nó trên đó, thì nó có rất là nhiều cái phương hướng để thực hiện cái vấn đề mà gọi rằng là làm sao để mà mình nhất tâm. Thế thì bây giờ nói ví dụ như là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì dạy cho mình quán để mà mình có thể đạt được một cái vấn đề là nhất tâm. Ở trong kinh A Di Đà dạy cho mình là niệm để cho mình có thể đạt được cái vấn đề là nhất tâm. Thì riêng cái mà mình nói là khi mà niệm Phật, thì khi mà mình càng niệm Phật đó, thì đương nhiên rằng là mình ở đây tôi có giảng cái bài mà gọi là niệm Phật theo cái phương pháp tứ y, tức là mình y pháp niệm hay là y Phật niệm, mình y nghĩa niệm hay mình y cú niệm, mình y trí niệm hay là mình y thức niệm, mình y liễu nghĩa hay mình y bất liễu nghĩa, thì tôi có giải thích rồi. Thì bây giờ nếu chúng ta hiểu cái bài đó rồi đó, thì ở đây thì mình cũng sẽ hiểu tiếp rằng là khi mà mình niệm Phật như thế đó, thì mình phải y vào mọi thứ. Khi mình niệm Phật đó, mình y pháp. Khi mình niệm Phật đó, mình y nghĩa. Khi mình niệm Phật đó, mình y trí và y liễu nghĩa. Thì tự dưng ra nó trở thành ra rằng là một cái pháp niệm Phật của Đại Thừa, của Bồ Tát. Thì khẳng định là chư vị Bồ Tát khi họ niệm Phật như thế đó, thì khi họ niệm Phật như thế thì một niệm niệm Phật thì họ tâm Phật mới lại tâm của Bồ Tát tương ưng với nhau, giống như tâm của Ca Diếp với tâm của Đức Thế Tôn tương ưng với nhau. Thì khi tương ưng với nhau á thì nhận ra thân, tức là pháp thân, nhận ra cảnh giới. Cho nên một niệm niệm của Bồ Tát khác xa với chúng ta niệm nghĩa là vô lượng đời không bằng là một niệm của Bồ Tát. Một niệm của Bồ Tát thì Bồ Tát đó, gọi là hiện tiền sinh thế giới phương Tây. Tức là Bồ Tát niệm một câu như thế nó thành là thế giới phương Tây hiện ngay trước mặt Bồ Tát. Mà đây bây giờ mình nói rằng là Bồ Tát niệm chứ mà kỳ thật ra nó đâu phải là Bồ Tát lúc khởi niệm. Lúc tắt cái niệm nó đi đâu. Cái niệm của Bồ Tát nó là thường hằng. Cho nên rằng là Bồ Tát thường hằng thấy cảnh giới của chư Phật và thường hằng thấy pháp thân của Đức Phật A Di Đà, cũng như rằng là thấy được vô lượng chư Phật, cũng như vô lượng cảnh giới. Bồ Tát thường xuyên thấy và Bồ Tát thường xuyên niệm những cảnh giới như vậy. Dĩ nhiên Bồ Tát vô nhị niệm, cho nên Bồ Tát là vô niệm. Bồ Tát không còn những cái niệm mà theo cái lối của phàm phu, niệm mà ngã tha, niệm mà đấu tranh, niệm mà trục lợi, niệm mà si mê như thế. Hay lắm, Bồ Tát luôn luôn là niệm, gọi là cái niệm vô niệm, cái niệm đó là tam muội rồi. Cho nên Bồ Tát thường xuyên niệm như vậy. Cho nên Bồ Tát dĩ nhiên là không có một Bồ Tát nào mà không đạt đến cái mức niệm như thế, hay là cái mức mà tu hành đến mức như vậy. Cho nên vì vậy Bồ Tát nào cũng quy đến cái niệm nói trên đó. Tức là niệm Phật, niệm nhất thiết chư Phật. Niệm Phật nên là niệm giác. Mà Bồ Tát không còn cái vấn đề mà là có một cái niệm nào ngoài cái vấn đề mà là nhất thừa đó, niệm Phật. Cái niệm Phật nó của Bồ Tát là niệm vô lượng chư Phật, nó gọi là A-di-đà. Niệm cả cái Phật tính của mình. Niệm biết ba đời mười phương chư Phật. Thành ra một niệm của Bồ Tát như thế tương ưng với lại chư Phật, tương ưng với lại cảnh giới của chư Phật. Thành ra Bồ Tát tuy tu tịnh độ nhưng mà khác mình. Bồ Tát mình phải chết mới sinh tịnh độ, Bồ Tát không phải chết mới sinh tịnh độ. Bồ Tát đâu có chết. Và nếu mà chết mới sinh tịnh độ thì Bồ Tát vô phương sinh tịnh độ. Mình phải nghĩ như vậy. Thế thì Bồ Tát bằng cách nào sinh tịnh độ? Bồ Tát đâu cần phải chết mới sinh tịnh độ. Tại vì Bồ Tát sinh tịnh độ không phải đem cái thân này sinh, cho nên không cần phải đợi cái thân này chết rồi mới sinh. Mà Bồ Tát sinh tịnh độ nó ngay từ tâm của mình, nó ứng hiện tịnh độ khi tương ưng với đại Đức Phật. Như thế thì có thể nói rằng là cái hàng mà tổ sư với Bồ Tát vãng sinh tịnh độ, có thể nói một câu rằng là họ vô sinh vãng sinh, tức là họ không cần phải chết mới sinh, mà họ hiện tiền sinh. Tại vì họ không có sinh bằng cái thân này. Mình phải hiểu rằng là cái thân này mà sinh nó là nghiệp báo luân hồi. Thành ra cái khi mình sinh cũng không phải là cái thân này của mình đi sinh đâu. Cái thân này vứt lại ở dưới nghĩa địa rồi, hay là hỏa thiêu đốt cháy tiêu rồi, lấy cái gì mà đi tới cái, những cái ngã luân hồi được. Cho nên vì như thế thì đương nhiên rằng là trên thực chất, thì thực chất mà nói nó, thì hàng hạ phẩm á, có thể nói hàng hạ phẩm, toàn bộ hàng hạ phẩm chắc chắn, và có thể nói rằng là trung phẩm hạ sinh, hoặc là trung phẩm trung sinh trở xuống, chỉ có trung phẩm thượng sinh trở lên, thì rằng là có thể vãng sinh ngay trước khi chết. Cho nên vì như thế mới nói rằng là vừa mạng chung là đã sinh kia rồi, thì ta thật chất là sinh trước đó rồi. Thành ra chỉ còn là cái có gọi là giống như hữu dư y và vô dư y tịnh độ vậy đó mà. Đó. Hữu dư y là trên nguyên tắc đó là hữu dư y niết bàn, rằng là A-la-hán đã diệt sinh tử rồi, nhưng mà cái dư thân này còn. Cho nên A-la-hán vẫn tồn tại, nhưng mà cảnh giới A-la-hán không phải là cảnh giới thế gian nữa, mà là một cảnh giới tịch tĩnh vô cùng. Nhưng nó vẫn còn hữu dư y, nó vẫn y vào những cái hữu dư, cho nên gọi là hữu dư y niết bàn. Nhưng mà sau khi Bồ Tát tịch diệt hẳn thì thành vô dư y. Thế thì ở đây có thể nói rằng là tịnh độ, mình cũng có thể nói rằng là có hữu duy tịnh độ hay là vô duy tịnh độ đối với lại hàng thượng phẩm. Cho nên hàng thượng phẩm mà vừa mới mà không có thấy dấu hiệu chết, tức là hàng thượng phẩm là nghĩa là rất hết sức là gọi là oai vệ, nghĩa là ngồi đó niệm Phật, chắp tay niệm Phật dưới đây đó. Đó, chắp tay niệm Phật một cái, tắt hơi ở đây, một thì là có mặt ở kia, nhưng mà kỳ thật ra có sớm hơn rồi, cho nên mới biết rằng ngày nào thì tôi về bên đó là có sớm hơn rồi. Nhưng mà có sớm nhưng mà gọi là đang trụ ở trong hữu dư y tịnh độ. Rồi bây giờ sau khi tắt thở nó thì nó là vô dư y. Rồi cái vấn đề mà chúng ta thấy nhất tâm của tịnh độ đó, thì chúng ta mới thấy rằng là vì vậy, vì nhất tâm cho nên tất cả những người nhất tâm mà sinh lên, tức là mình nói rằng là từ cái hàng mà trung phẩm, mà nhất là trung phẩm thượng sinh, là mất một cái là sinh ngay à. Chỉ có hai hàng mà mất một cái mà sinh ngay lên là thượng phẩm thượng sinh, trung phẩm thượng sinh. Đó. Một hàng là tiêu biểu cho cái vấn đề pháp tâm yếm ly, một hàng là tiêu biểu cho vấn đề là pháp bồ đề tâm. Thì còn toàn ra rằng là mấy cái hàng khác thì là một tuần, một tháng, vân vân, mấy tháng đó, sinh. Thì những hàng đó nói chung như vậy, thì về đó là đều nhất tâm. Nhất tâm, tức là ở đây khi nói nhất tâm là thế nào? Nhất tâm là không có loạn tưởng, không có tham sân si. Cho nên vì nhất tâm, cho nên mọi cảnh sắc, mọi âm thanh ở đó mầu nhiệm vô cùng, mà không khởi tham sân si, mà đều khởi một cái tâm hết sức là định, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là một cái tâm hết sức là giới định huệ, tức là không bao giờ lìa niệm Phật. Cho nên phàm thấy sắc hay là nghe thanh đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thậm chí vị xúc cũng đều vậy. Cho nên vị chẳng hạn như là nước, bát công đức thủy, ngon ngọt, xúc mềm mại, nhuyễn, đều làm cho niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tức là đối với lại sáu trần, tâm thanh tịnh lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó là thành quả của nhất tâm. Thành ra, chúng sinh trên đó, Đức Phật mới diễn tả chúng sinh trên đó đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chứ Đức Phật không có nói bằng có người thì niệm, có người thì không. Tại vì sao? Tại vì nhất tâm rồi. Mà không còn thấy rằng là một cái gọi là ham hố cái gì ở trên cái cảnh giới tinh vi như vậy. Mà tâm vẫn không động loạn, tâm vẫn bình thản. Cái cảnh giới đó chỉ là một cái cảnh giới tượng trưng cho cái vấn đề mà gọi là phúc báo. Phúc báo mà cao tột, cho nên nó trang nghiêm như vậy thôi. Thành ra sân ở đây nghe diễn tả như vậy, rồi suy bụng ta ra bụng người mới nói tại sao Đức Phật tả như vậy, rồi người ta tham, rồi người ta đòi về sao? Thành ra Đức Phật chỉ có miêu tả Đức Phật, nó chúng sinh về đó không có tham. Thì như vậy thì khi mình hiểu là đương nhiên phải diệt tất cả mấy cái tính chất đó đi, đứng nhất tâm thì sinh, thì đường đường chính chính sinh về cái cõi tịnh độ. Như thế thì chúng ta thấy ngoài hai cái tâm chính là Bồ Đề tâm, Yếm Ly tâm, và cái tâm mà gọi là có một cái nhân duyên hy hữu mạnh mẽ về Đức Phật trong cái lúc cận tử, ba cái đó sinh tịnh độ. Thế thì như thế thì rõ ràng là đầu tiên tổng quát là có ba tâm. Còn nếu nói chi tiết thì trong cái Bồ Đề tâm lại có thượng, trung, hạ. Đó, cửu phẩm của Bồ Đề tâm. Rồi trong Yếm Ly tâm lại có thượng, trung, hạ của Yếm Ly tâm. Phát bậc thượng thì sinh thượng, trung phẩm thượng sinh. Phát trung thì sinh trung phẩm trung sinh. Thượng phẩm cũng nữa. Như thế thì có vô lượng tâm cầu sinh tịnh độ. Do đó, tùy theo tâm thanh tịnh cỡ nào thì nó sinh phẩm cỡ đó, đúng như lời Đức Phật nói ở trong kinh Duy Mặc Cật. Nhưng mà tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tức là tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh dường nào đó thì tự nhiên mình sinh vô cái phẩm như thế. Thế như vậy thì do đó thì mình cũng hiểu là cái người mà có một cái nhân duyên với lại chư Phật để mà có thể gọi là cận tử mà được vãng sinh, thì những cái người đó để trong kinh thì miêu tả như kinh Vô Lượng Thọ thì nói rằng là trong một cái đời sống người đó thường xuyên làm tất cả những cái việc mà thiện pháp, như rằng là hiếu dưỡng phụ mẫu, rồi thì phụng sự sư trưởng, rồi thì tu thập thiện, vân vân, tức là làm những cái điều mà gọi là tốt đẹp gì đó, kết cái nhân duyên với Phật pháp, với lại thiện tri thức. Thì tuy nhiên thì cũng có nhiều người ở trong cái nẻo luân hồi, trong cái kiếp này mình tu tập rồi mình có cái phúc và mình chưa có đủ cái điểm để mà mình vãng sinh đi, đời sau mình sinh ra thì mình do mình có phúc đó, rồi thì cái phúc đó của mình nó lại trở thành một cái vô phúc, là bởi vì mình có phúc mình mới có thể làm ác được. Cái ngứa mà làm ác được nó phải có phúc nó mới làm ác được. Thế rồi mình nói ví dụ bây giờ như là bây giờ ở Syria đi, ở nước Syria người ta nói rằng là anh tổng thống Assad bây giờ anh cứ giết đối lập, anh tàn sát, anh thảm sát như vậy, anh phải có phúc lắm anh mới ra lệnh cho bao nhiêu người nó nghe lệnh anh đi thảm sát người khác. Anh có phúc sao anh làm cái chuyện đó? Hitler nó có phúc á thì làm sao mà anh có thể là gây nên cả một cuộc đại chiến trên trên thế giới này. Thành ra những cái anh mà nó làm ác lớn đó, nó cần phải có phúc đó, thì nó mới có thể làm được. Thế nên nghe có phúc rồi cái rồi nó mới làm những cái chuyện đó, cái nó mới bị cái nghiệp báo của nó là khổ, nó tiêu điều, nó khổ nó tiêu điều. Nhưng mà nếu những cái nghiệp thiện mà nó có tồn tại, nó mang theo đó, thì đến một cái kiếp nào đó thì cái nghiệp thiện nó có thể trổ cái quả giống như ông lão tiểu phu mà vừa chạy vừa hô lên là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng khi bị cọp đuổi. Mà trải qua bao nhiêu đời ấy, thì cái kia cũng phải phải trải qua bao nhiêu đời như thế. Rồi lúc cận tử như vậy mới bắt đầu biết niệm Phật, rồi mới được vãng sinh. Rồi vãng sinh rồi 6 đến 12 kiếp nằm ở trong đó, phải trải qua vô lượng đời mới được đến cái mức mà gọi là cận tử mà vãng sinh. Rồi phải lên tiếp tục như thế nữa. Thế thì ai dám bảo nó là dễ, hay là dám bảo nó là con đường tắt mau? Thì chính con đường tắt mau lại là con đường khó khăn, đấy là con đường thượng phẩm. Anh ta phát Bồ Đề Tâm thì mau nhất. Tại vì lên kiếp vào không có 6 kiếp, 12 kiếp gì hết rồi. Nên là ư nhất niệm khoảnh, chỉ là một khoảnh hoành móng tay về sinh cực lạc quốc, là sinh lên thế giới phương Tây. Mà thực tình ra là sinh nó là chỉ là hình thức cuối cùng thôi đó. Là để mà nghĩa là về cái thế giới gọi là vô dư tịnh độ. Còn mở đầu hết kia nó là chuẩn bị nó là hữu dư tịnh độ rồi đấy. Đã nghĩa là tuy rằng là sống ở cái thế gian này nhưng mà đã bắt đầu hiện hữu ở trên cực lạc rồi. Thành ra vì như thế nó mà mới có thể là gặp Phật, nghe pháp, biết chừng nào mà mình đi, nói ví dụ cái như thế đó. Thì đương nhiên rằng là phải thấy Phật rồi, phải thấy hết cái cảnh giới rồi. Rồi do đó thì đương nhiên rằng là thật ra thì cái mà lại khó nhất lại là cái con đường tắt đấy, con đường dễ. Cho nên ngài Long Thọ mới nói, con đường dị hành là con đường dễ làm, con đường nan hành là con đường khó làm. Thế nhưng xem ra thì con đường nan hành lại có một cái dị hơn con đường dị, đó là nhanh thành Phật quả hơn. Cho nên Đức Thế Tôn phát Bồ Đề Tâm sau ngài A Dật Đa, tức là Di Lặc 20 tiểu kiếp mà thành Phật trước một đời. Cho nên ngài Long Thọ mới nói, nếu mà xét theo cái đâu là con đường tắt thì nan hành, đâu là con đường lâu xa thì dị hành. Cái con đường tắt là con đường đi kia. Cho nên thế thì cái con đường mà gọi là thượng phẩm á, thượng sinh á, là cái con đường mà tuy là chúng ta cho nó là khó, nhưng mà chính cái con đường khó đó lại là cái con đường mà lại tu tắt mà nhanh nhất. Thế cái con đường đó lại bảo đảm cho mình là trong cái thời gian càng lúc càng về sau á, thì cái thế giới này nó càng suy đồi, nó là cái kiếp suy, kiếp hoại. Mình nhìn thấy đạo đức cái gì nó cũng xuống dốc không phanh. Mà mình không đủ cái lực á, thì đương nhiên nó cuốn phăng mình. Nếu mà mình đủ lực thì đương nhiên là cái suy đồi này nó sẽ cuốn trôi mình. Cho nên mình thì lại phải theo một cái tinh thần rằng là nếu mà sống càng lớn thì mình lại càng càng phải nỗ lực mà ra tay chèo lái kinh hơn là cái lúc bình thường mà sống êm. Thành ra do đó mà nói thì giống như ngài Tỉnh Am mà khuyến đại chúng đó, thì càng vào cái đời mạt pháp đó, thì cái vấn đề mà phát tâm càng cần, tại vì chính đó là con đường bảo đảm, đó chính là cái thuyền to của mình để chống sóng, mà đó là con đường mà cứu độ chúng sinh nữa. Tại vì vào những cái thời mà mạt pháp thê thảm đó, thì mình và chúng sinh chắc chết, thì chỉ còn một cách cứu được thôi là sự phát tâm. Thì do cái sự phát tâm đó là thì nó mới có thể cứu được mình. Cho nên nói tóm lại nó thì chúng ta cũng thấy rằng là cả hai cái phẩm mà đường hoàng mà sinh về thế giới phương Tây đều là hai con đường mà đạt được sự nhất tâm. Một con đường đó là về cái vấn đề mà gọi rằng là yếm lý tâm, tức là cái người niệm Phật đó họ chán thế giới này thiệt, họ không phát Bồ đề tâm, họ càng ngày đóng cửa lại, họ niệm Phật, họ tu hành, họ họ chỉ dốc chí như vậy, họ họ tìm một cái nơi thanh vắng, họ xây một cái cốc, rồi họ càng ngày họ ngồi họ niệm Phật tha thiết cầu nguyện vãng sinh đó. Thì họ vãng sinh nhưng mà họ phải cái tâm yếm ly thiệt, yếm ly cái tham sân si, yếm ly cái ngã, yếm ly gọi rằng là tịnh độ, nói rằng là yếm ly ta bà mà hân cầu tịnh độ. Họ tha thiết họ hân cầu, họ chẳng còn một cái chút xíu nào, họ niệm Phật cho đến một cái mức, cho đến một cái mức họ không còn một cái chút xíu mảy may gì luyến lưu với thế gian này, kể cả con cháu, kể cả tiền tài sự nghiệp, kể cả cái thân này của họ, họ chẳng còn một cái chút xíu gì, họ xả bỏ đến tận tình. Họ chỉ cảm thấy nó là những cái nhân duyên nhất thời và hư huyễn, rồi những nhân duyên hư huyễn đó nó làm bộ như là thiệt để nó trói mình ở thế giới ta bà này, cho nên dứt bỏ đến như vậy. Hàng đó là hàng yếm ly, hàng đó là sinh, nếu cao cấp mà như Đức Phật diễn tả mà giữ giới thanh tịnh không hề vi phạm á, thì trung phẩm thượng sinh, sinh lên là chứng quả la hán. Còn dưới nó thì là trung phẩm trung sinh và trung phẩm hạ sinh. Thì đương nhiên là nó phải đạt được cái vấn đề là như thế, hết nhất tâm. Cho nên vì nhất tâm như vậy, cho nên khi lên đó dù là căn trần như thế nào đi chăng nữa, tâm nó vẫn chỉ một, nhất tâm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ niệm Phật cho đến nhất tâm mà chỉ còn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng còn gì hết. Sinh lên cũng chỉ một nhất tâm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là niệm một ngày cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn, niệm một tiếng cho đến 10 tiếng nhất tâm bất loạn thì vãng sinh Tây Phương. Cho nên tất cả những chúng sinh ở Tây Phương đều nhất tâm hết, thành tâm họ thanh tịnh hết. Thành chính tâm họ thanh tịnh như thế mà ở nơi đó ta mắc đạo còn không nghe hà cũng thấy. Ta mắc đạo nằm ở đâu? Ngay tâm. Tịnh độ nằm ở đâu? Ngay tâm. Đức Phật nói như thế rồi, cho nên tùy kỳ tâm tịnh Đức Phật độ tịnh. Vì như tâm thanh tịnh rồi thì ta mắc đạo đều tiêu rồi, ngã tiêu rồi thì ta mắc đạo làm gì có. Cho nên ở cảnh giới tịnh độ mới có thể nói là một cảnh giới tịch diệt của thế giới nhất tâm. Thế thì thế giới nhất tâm thì đương nhiên là khổ tập tiêu rồi, khổ tập tiêu thì đương nhiên cảnh giới luân hồi tiêu, thì là còn cảnh giới của đạo và diệt mà thôi. Thì đạo và diệt nó, mà nếu theo phát tâm yếm ly á, thì cái cảnh diệt đó nó chính là thế giới cực lạc. Nếu theo Bồ đề nó thì cảnh diệt nó chính là cũng là thế giới cực lạc luôn. Nhưng thượng phẩm với lại trung phẩm khác nhau là thế. Thì khi mình hiểu đích xác về cái từ ngữ nhất tâm nó, và mình cũng hiểu được cái vấn đề rằng là phát Bồ đề tâm hay không phát Bồ đề tâm ở cái vấn đề tu tịnh độ, có sinh tịnh độ hay không, thì chúng ta hiểu là phát Bồ đề tâm thì sinh thượng phẩm, phát yếm ly tâm thì sinh trung phẩm, không phát cả hai tâm đó thì sinh tam mắc đạo, chuyện vậy thôi. Thành ra thì tùy theo mình, khi mình tu thì mình phát cái tâm nguyện, và mình cũng nhớ một điều rằng là đừng có mê muội rằng là chỉ tu thân mà cái tâm nguyên si, thì mình cũng sẽ rớt vào cái trường hợp mà mình cũng sẽ thấy ngao ngán nhiều người. Họ cũng tu một đời đấy, họ cũng ăn chay trường, họ cũng lạy Phật, họ cũng bái sáng, họ cũng mỗi tháng đi tu bắt con trai. Thế nhưng tham sân si dày đặc. Đừng có nói, có nhiều người đang đi thọ giới còn như thế, còn nhiều người nói là có nhiều người ngồi truyền giới cũng còn tham sân si dày đặc nữa, là nói chi là cái người mà thọ. Thì có nhiều người Phật tử phê bình, nhưng mà chung cục đang là nếu mà họ mà không có chịu chỉnh đốn cái tâm của họ thì những cái gì họ phê bình họ đều dính hết. Thành thử đang là đương nhiên khi mình tu đó, đó là mình phải moi cái tâm Phật nó ra. Rồi cái tâm Phật đó giống như một vị Phật trong tương lai bắt đầu khổ công luyện tập để cho càng ngày càng thêm lực, thêm mạnh bằng cái vấn đề tích lũy, bằng cái vấn đề gọi là hành từ bi, tu trí tuệ. Thì càng hành từ bi thì ngã nó càng bị bào mòn, càng tu trí tuệ nó thì càng nhận chân ra được cái lợi ích của nó, cho nên khiến rằng là mình chết cũng không bỏ. Cho nên thú thật, có một Phật tử ở Môn Sần hỏi: chưa mà thầy có chọn lựa cái chỗ mà thầy sinh về chưa? Thế nó chọn rồi, hỏi thầy sinh về chỗ nào, chỗ nào có Bồ Đề Tâm cho nó sinh về. Tịnh độ không thể nằm ngoài được Bồ Đề Tâm. Cho nên nếu mình sinh vô tịnh độ mà không sinh vô Bồ Đề Tâm thì chuyện nó khó có lắm. Đó. Cho nên từ hạ phẩm, thượng phẩm thì miễn, khỏi cần phải khuyết. Từ hạ phẩm cho đến trung phẩm, các vị Bồ Tát và chư Phật đều huấn luyện cho những người đồng phát Bồ Đề Tâm. Cho nên vì vậy hạ phẩm về cũng khuyên hồi phát vô thượng đạo tâm. Thì khi phát vô thượng đạo tâm mới là thực sự tuyên thệ trở thành một công dân của thế giới phương Tây. Chắc chắn rồi. Cho nên vì vậy tôi đáp như thế. Thì bây giờ dù là họ nghĩ rằng là giờ tôi đang còn giảng tịnh độ, nhưng mà khi họ hỏi tôi là tôi chọn nơi sinh tôi về chỗ nào, tôi nói chỗ nào có Bồ Đề Tâm chỗ đó tôi sinh. Là bởi vì cái ngụ ý của tôi là như thế. Cái ngụ ý của tôi là Bồ Đề Tâm quan trọng hơn thế giới phương Tây. Bởi vì không có Bồ Đề Tâm thì thực sự không khó có thế giới phương Tây. Pháp Tạng thì khéo không phát Bồ Đề Tâm, làm sao thế giới phương Tây hiện hữu. Mình phải hiểu như vậy. Anh sang thấy có Bồ Đề Tâm thì sợ cái gì ta bà? Nếu có Bồ Đề Tâm thì sợ cái gì mà không sinh cảnh giới của chư Phật? Thì đó là tụ chung là hôm nay diễn giảng cho nó chi tiết hơn về cái câu hỏi của anh Cập. Đó, hỏi về cái vấn đề rằng là nhất tâm đối với đại với tiểu đó, trong cái pháp môn tịnh độ. Thì mình có thể nói rằng là đó, nhất tâm thuộc về đại tiểu trong cái pháp môn tịnh độ. Thì khi mình hiểu thế thì mình hiểu ra được nhiều cái vấn đề lắm của cái pháp môn niệm Phật hay là tu tịnh độ. Thì trước khi dứt lời thì tôi cũng xin hồi hướng hướng nguyện chư Phật từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể chúng ta cùng với mười phương pháp giới chúng sinh luôn luôn có nhân duyên thù thắng với chư Phật đời đời kiếp kiếp không bao giờ thối thất. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế, cũng như cha mẹ trong các đời quá khứ của chúng ta cũng đều được phát Bồ Đề Tâm, đều được sinh Tây Phương, đều được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.